Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tự Đại và Lỗi Lầm do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Long Thành. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết trường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức Pháp Luân Phật Pháp Chùa Long Thành. Thầy kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng tôi cũng có duyên lành được ban tổ chức mời chúng tôi trở về đây để thuyết chuyện với quý Phật tử trong khóa tu thứ 10 này. Thì trước hết cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã chiếu cố đến hàng học của chúng tôi, và nguyện cầu tam bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong khóa tu Phật thất được thân tâm an lạc, gặt hái được nhiều kết quả cho khóa tu Phật thất kỳ này. Tạ ơn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì một vài lần đầu thì còn xa lạ, còn bây giờ thì giữa tôi và các vị cũng như là quá quen biết nhau rồi, trực tiếp gián tiếp gì chúng ta cũng có được biết. Thì hôm nay chúng tôi chỉ gán với các vị một đề tài cũng gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Sở trường tôi là vậy, chút gì đã gần gũi với cuộc sống xung quanh mình, biết gì thì chúng tôi học được gì, biết được gì thì chúng tôi cùng trao đổi với các vị về lĩnh vực đó. Và đề tài hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài là Tự Đại và Lỗi Lầm. Đây là cái đề tài mà chúng tôi thuyết trình với các vị hôm nay, đó là đề tài Tự Đại và Lỗi Lầm. Các vị có một cái khái niệm về cái đề tài chúng tôi muốn nói với các vị hôm nay chưa? Chắc chắn là các vị hình dung được một cái ý nghĩa về cái nội dung này. Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến các vị. Với tinh thần học Phật, con người ta cần phải làm gì, tu tập như thế nào? Giữa cái nhìn của Đức Phật và cái nhìn của những con người ở những cái lĩnh vực tư tưởng học thuyết khác, nó có cái sự gắn bó với nhau và có những sự khác biệt nhau ở điểm nào? Và làm sao Đức Phật mà nhắn nhủ với chúng ta là bất cứ một hành động nào, dù đó là quan niệm thế gian hay quan niệm truyền thống, mà nếu nó đem đến tội lỗi, nó đem đến khổ đau, nó đem đến những cái bất như ý ở phía sau mỗi hành động đó, tất cả những điều đó Đức Phật đều quy kết vào sai lầm và tội lỗi. Cho nên hôm nay chúng tôi nói với các vị với đề tài là quan trọng nhất là ở chỗ là tự đại, nhưng mà cái lỗi lầm là cái tác dụng của nó. Tức là sau cái tự đại rồi nó phải có một cái gì đó phía sau nó, cái hậu quả, cái gì đó tất yếu. Cho nên chúng tôi mới nói luôn với một cái tựa tài là tự đại và lỗi lầm, giống như một sự giải thích cho một tiêu đề mà chúng tôi đưa ra với các vị. Bây giờ tự đại về cái nguyên nghĩa của chữ Hán đó là gì? Tự là gì? Tự là gì? Tự là chùa, phải không? Tự đại là chùa lớn, phải vậy không? Các vị á, trong cái văn của tiếng Việt mình á, đôi khi nó chuyển tải không hết những cái văn Hán. Nếu chúng ta học chữ Hán, chúng ta mới phân tích được cái chữ nào là tự là chùa, rồi cái chữ nào là tự là chính mình. Cho nên trong cái nghĩa của tự đại này là tự là chính mình, chứ không phải là tự là chùa. Ví dụ Long Thành tự là chùa Long Thành đó, thì cái đó nó không phải. Cái chữ tự nó khác với cái chữ tự này. Cho nên ý nghĩa của chữ tự đại này có nghĩa là tự thấy mình lớn, tự thấy mình lớn. Nếu mà ví dụ các vị trưởng thành ở độ tuổi lớn tuổi mà các vị thấy mình lớn đó, các chị nó không có gì để nói. Đó là một cái nhìn nhận hết sức đúng đắn và khách quan. Nhưng mà ở đây tự đại nó mang một ý nghĩa khác, không phải thấy mình lớn mà thấy mình được trưởng thành, thấy mình lớn tuổi. Mà tự đại đây là một cái tấm kiêu ngạo, kiêu căng mà cái đời người ta hay gọi là chữ làm phách. Nó nói một cái chữ mà thực sự rất là dân gian thì người ta gọi là những người làm phách. Đây là mình nói từ đời thôi, còn trong nhà đạo chúng ta không nói mà cái từ làm phách nó hơi thô, mà chúng ta chỉ gọi là tự đại, tức là tự đắc, tự kiêu, tự nặng về những gì của chính mình thấy mình hơn người. Như vậy thì bây giờ ở lãnh vực nào mà chúng ta đã nhận thức được rằng tự đại? Chúng ta nhận thức qua để rồi chúng ta kiềm chế, tu tập và chuyển hóa để con người chúng ta được tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn và tránh đi hậu quả, quả báo nhiều hơn. Bởi vì quả báo của Phật tự đại là những quả báo khôn lường, các vị nên nhớ như vậy. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Chúng ta hay tự đại trong cuộc sống mình về những lãnh vực nào? Tiền tài, sắc đẹp, địa vị, quyền lực, sức khỏe. Tức là mỗi một người có cái tánh tự kiêu, tự đắc về mình, về tiền bạc, sự giàu có của mình, tự đắc về sức mạnh của mình, tự đắc về quyền lực của mình đang có, tự đắc về địa vị của mình. Nó nhiều mặt. Cái những gì mà chúng ta thấy mình á, đôi khi mình tự nhân hóa cái con người của mình lên, để rồi mình nhìn người bằng nửa con mắt, mình nhìn người bằng thái độ khinh thị, mình nhìn người bằng cái thái độ tự kiêu. Tất cả những cái đó thì được liệt vào trong cái ý nghĩa của tự đại. Vì vậy cái từ tự đại này á, nó đã ám chỉ cho cái hành động của chúng ta, nó không phải riêng lời nói, mà nó cũng chỉ bằng cái ánh mắt nè, bằng cái hành động nè, bằng cái tư duy nè, bằng ngôn ngữ nè. Rồi cuối cùng bằng cái gì? Các vị đố gì nào mới đúng? Bằng cái gì? Bằng gì? Bằng nụ cười nè, đúng không? Các vị vừa rồi tôi có nói với các vị cái đề tài vừa rồi, cái hạnh ban vui đó, có mấy cái ý nghĩa của nụ cười đó. Trong đó có nụ cười của gì? Của kiêu ngạo, đúng không? Cái đó có nụ cười kiêu ngạo, cười đau khổ, cười kiêu ngạo, rồi cười quan hỷ, rồi cười gì đó là nhiều nụ cười. Tôi phân tích với các vị vừa rồi. Cho nên ở trong cái tự đại này, các vị đừng nói là ở lời nói không. Có thể là lời nói, có thể là hành động, có thể là ánh mắt nhìn nữa. Cái ánh mắt nhìn khi người các vị thấy biết không? Các vị đây có ai bao giờ thử nhìn khi người bao giờ chưa? Cái nhìn tự đại, cái nhìn tự đại thế nào chưa? Rồi có những khi chúng ta nói qua ngôn ngữ tự đại nữa. Chúng ta nói những ngôn ngữ, cái hành động tự đại là chúng ta xem những người khác như cỏ rác, như thấp hèn tất cả mọi thứ. Rồi trong cái nội dung này chúng ta sẽ phân tích để các vị thấy được những cái nào nó diễn tiến trong cuộc đời của chúng ta ra sao, thì các vị cùng tìm hiểu. Xin thưa với các vị, những cái gì mà tôi gợi ý các vị nó sẽ trở thành những điều mà chúng ta sẽ bàn giảng. Tôi nhớ rằng là cái sự tự đại này nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều cái sai lầm. Có thể là trong cuộc đời, trong mối tương giao, trong sự hành xử chúng ta sai lầm là một phần, nhưng có thể chính cái tự đại này nó đưa đến một cái tội lỗi về mọi bản thân chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy một cái hành động tự đại mà mình không ám chỉ ai, mình nói trong cái một cái bộ phim mà Tây Du Ký, các vị có nhớ cái hình ảnh mà lúc Tề Thiên Đại Thánh á đứng trên bàn tay Phật không? Lúc mà Tề Thiên Đại Thánh đứng trên bàn tay Phật á, thì lúc đó Phật Tổ Như Lai mới nói như thế nào? Ngươi mà bay được ra khỏi cái lòng bàn tay ta đó, thì ta sẽ giao cho gì chức Tề Thiên Đại Thánh, tức là giao cái cõi trời này cho ngươi cai quản. Thì Tề Thiên Đại Thánh nhìn với một cái vẻ, với một cái lần nhúng mình của Tề Thiên á, nó đã đi bao nhiêu ngàn dặm rồi, mà đối với một cái lòng bàn tay của Đức Phật Tổ á, thì không có gì để nói cả. Nó ngài nó chơi nó thiệt. Ông nói là phải giữ lời nha, ông là Đức Phật nghe, ông nói là phải giữ lời. Tề Thiên nói, Đức Phật phải gặp tao, phải gặp tao. Thì lúc đó là Tề Thiên trong tinh thần rất là tự kiêu, tự ngạo, tự đại, thấy cái đó là có cái gì đâu quan trọng. Nhưng mà rồi cuối cùng các vị biết là Thiên Đại Thánh đã dùng thần thông nó bay như thế nào, đã bay biết bao nhiêu mà tới cái năm cái ngón tay của Đức Phật thôi, đúng không? Mới tới có khoảng đâu gần lóng giữa của năm ngón tay Đức Phật thôi, thì để năm cái ngón tay đó thì nhìn không thấy được cái chóp gió của nó, mới tưởng đây là nơi cuối trời cuối đất rồi. Ở đây là những cái cột trụ mà đậu trời đó, cuối trời cuối đất là mình đã tới rồi. Cho nên mới tính cách kiêu ngạo, cười một cái lộ vẻ tự đắc, rồi còn để lại một chút dấu vết nữa, các vị biết không? Có không? rồi tự nhiên đã làm dấu rồi để lại một chút dấu vết của hơi mình nữa, để là sau này cái ông thầm này nó không có lặp lặp lại tôi nghe. Đã nói rồi cũng tự với tôi đừng lặp lặp lại. Cho nên chính cái đó là cái thái độ người ta gọi là tự đại, kiêu căng tự đắc, không biết được đối tượng là ai, không biết mình là ai. Và người ta thường nói một cái câu mà chúng ta thường hay nói là xem trời họ gì thằng dung. Khen cái trời bự cái to như thế này là gì, còn mà cái dung là bằng cái nắp nắp đầu của mình á, bằng dung có nghĩa là xem ông trời này có lớn á, để nói cho những cái người có cái tấm tự đại. Chúng ta thì có nhiều cái cách để thể hiện tự đại khác nhau, có những khi chúng ta chưa đủ sức để tự đại bằng những cái cách mà chúng ta thấy là lộ liễu, nhưng mà có những cái cách tự đại âm thầm khác, âm thầm khác. Cho nên cho tôi nhớ rằng là từ rất lâu rồi có một cái chương trình thi hoa hậu Việt Nam hoặc thế giới gì đó, trong đó có một cái người trong ban phỏng vấn mà thi cuối cùng và cái ngày cuối cùng thi ứng xử thì được 10 người tuyển ra là cái người mà được chấm mà điểm cao nhất trong mỗi thi tuyển ra. Thì tới các phần ứng xử đó, các ban tổ chức thì ta mới hỏi rằng có một cái cô đó đó, thì ta mới hỏi rằng thưa cô có phải là người đẹp không? Thì lúc đó cô ta trả lời một câu như thế này: vâng, tôi là người đẹp. Cô đó có thể đậu không? Các vị biết chắc chắn sau câu trả lời là không đậu. Đó là một cái câu ứng xử mà người ta cảm thấy là vụng về, vụng về. Nếu thật sự trong lòng cô này có thể là hơi khó trả lời cái câu này, tức là trong một câu hỏi nó khó có cái sự chuẩn bị trước, cho nên lúng túng và nói thật. Mặc dầu những người bước đến đó cuộc thi đều biết mình có một chút nhan sắc cả, đúng không? Có khi nào mà mình què mình đến đó thi không? Đúng không? Đâu có. Có khi đâu có khi nào mà mình thấy mình mà không vẹn toàn hoàn hảo mà mình bước lên đó thi đâu. Thành ra mình cũng thấy mình có một chút nhan sắc nào đó, tức là mình cũng biết mình đẹp, mình mới bước lên đó thi chứ. Nhưng mà với tính cách nếu mà mình bị lúng túng thì mình có thể là vâng, tôi là người đẹp, nhưng mà đẹp nhất nhà, ví dụ vậy. Người ta thông cảm không? Thông cảm. Nhưng mà ở đây là một cái của thế giới, của quốc gia mà mình nói như vậy, tôi cho rằng các vị là thật nghĩa như vậy đi, nhưng mà người nghe sẽ không bao giờ thông cảm. Vì vậy trước mắt cô đó sẽ không bao giờ có một ứng xử đẹp để khán giả người ta đồng tình. Vì vậy với câu trả lời đó người ta kêu cô là người kiêu ngạo, người kiêu ngạo. Có thể trong lòng cô bị bí quá, không biết đường trả lời, là nói tú đại nhưng không có nghĩa là tự kiêu. Nhưng mà về mặt khách quan, người ta sẵn sàng người ta cho đó là một lời của sự kiêu ngạo. Từ chỗ đó cho nên cô phải bị rớt. Đó là một cái điều nguyên tắc con tất yếu. Cho nên khi mà các vị nhớ kỹ trong 14 điều răn của Đức Phật dạy đó, trong đó Hòa Thượng Kim Cương Tử đã chiết lọc lại tất cả những ý nghĩa của lời Phật dạy thành những câu tinh hoa. Mà trong đó có một câu nói lên rằng là thất bại lớn nhất của đời người là gì? Là gì? Là gì tôi vừa nói? Tự đại. Đây là một trong 14 điều đời dạy mà tất cả thấm thiết. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Cho nên từ chỗ đó các vị biết rằng tự đại nó có một cái khuyết điểm rất là lớn. Vì vậy cho nên nó đưa cho con người đến sự sai lầm mà không hay. Do sự tự đại kiêu ngạo cho nên không thấy những sai lầm, do không có tính khiêm tốn cho nên làm thất nhân tâm. Tất cả những cái đó để đưa đến sự thất bại trong binh trận, trong doanh nghiệp, trong thương trường, trong nhiều mặt khác và trong sự đối nhân xử thế. Và cuối cùng hậu quả của nó trong vấn đề nhân quả là mỗi người không thể thoát được. Tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc trong cái chuyện mà Ngụ Ngôn của La Fontaine. Đây là một cái nhà thơ ngụ ngôn của Pháp. Và quyển sách này đã được dịch bằng nhiều thứ tiếng và tôi đã được đọc một lần. Trong chuyện Ngụ Ngôn của La Fontaine có kể lại một cái chuyện mượn cái hình ảnh của các cái loài súc vật để nói đến con người. Thật sự các vị, bất cứ một loại chuyện ngụ ngôn nào cũng vậy, ít bao giờ người ta nói đến con người lắm. Người ta còn là mượn các cái hình ảnh của các loài súc vật hay là các cây, các đá, coi như là một thế giới hoàn toàn thiên nhiên, tự nhiên, để nhắc nhở, để ám chỉ, để đả kích cho một cái người nào đó, một cái loại người, hay là một cái giai cấp, hay là một cái hành động nào mà người ta thấy cảm thấy khó coi. Người ta nhân quá bằng những hình ảnh của con vật thôi, chứ người ta không nói với con người. Nhưng mà qua đó người ta muốn gửi gắm trái tim, ước mơ và nguyện vọng của mình để chấn chỉnh một cái thành phần đó, để chấn chỉnh hành động đó, để chấn chỉnh cái thói quen đó. Cho nên tất cả các chuyện ngụy ngôn đều như vậy hết. Và trong một cái câu chuyện này, để thấy được sự sai lầm của sự kiêu ngạo và tự đại, người ta đã mượn hình ảnh của một chúa tể thần lâm, đó là sư tử. Đây là cái một mẫu chuyện nói đến một cái con hồng và con sư tử. Thì trong cái chuyện được kể như thế này, một hôm con sư tử đang nằm ngủ trưa, thì có một con hồng đang bay ở phía trên đó, có những tiếng kêu ve ve đó. Thì con sư tử nói quá, nơi đồ hồng tâm kia, mi đi khúc gần khỏi chỗ này. Thì lúc đó con hồng nó bị chạm tự ái bởi một cái tiếng của chúa tể thân thân. Mà các vị biết rằng một con hồng bị lớn, con hồng có lớn tức là bị lớn, mà đầu đũa ăn chúng ta chứ gì, đúng không? Con mồng nó lớn nhất là ta cho bằng cái đầu ngón tay, tay út của tôi thôi. Một con sư tử mới lớn, sư tử rất to, mình sợ sư tử là sợ mồng, sợ sư tử đâu sợ mồng, phải không? Nói đến sư tử là ai cũng sợ, chúa tể thân lâm mà. Nhưng mà như vậy khi mà một con sư tử nó đã thích một con mồng một lời như vậy rồi, thì con mồng mới nói này, này chúa tể thân lâm kia, ngươi đừng nghĩ ngươi là to con lớn xác như vậy là ngươi có thể là ngươi làm được tất cả mọi thứ trên đời. Ngươi thấy mọi loài sinh vật khác có thể quỳ mở với ngươi, chạy dưới chân ngươi, có thể chạy trốn khi có ngươi xuất hiện, có thể là kinh hồn hồn quản giết khi ngươi cầm lên một tiếng, nhưng mà nói với ta ngươi không có nghĩa lý gì cả. Nghe một câu nói của con mồng là sư tử đã nấu người lên rồi và cầm lên một tiếng rất là dữ dằn. Và con mồng nói là nếu ngươi giỏi thì ngươi có thử á, tuyên chiến với ta đi, tuyên chiến với ta đi, rồi ngươi sẽ thấy được thế nào là sức mạnh của ngươi, có thể nào là sức mạnh của ta. Thì sư tử trong cái tính khinh địch, tức là bản thân của nó là không sợ bất cứ một loài thú nào, mà đối với con mồng mới lớn vậy, mắt gì phải sợ. Mi là cái thứ gì, ta chỉ cần một quắc một cái là nhét cái răng ta nữa. Nói như vậy rồi bắt đầu giống giống lên, hai bên bắt đầu tuyên chiến. Sự thật ra các vị biết rằng con mồng là một cái loài vật biết bay và rất là lẹ, cho nên bắt đầu khi tiên chiến rồi á thì nó có khi nào nó nhầm cái miệng con sư tử thả ra mà nhảy vô không? Ai mà vui vậy nó. Cho nên khi tiên chiến rồi á nó không như vậy, nó mới đè cùng cổ của sư tử mà nó cắn. Rồi cái sư tử gầm lên lắc mình và dùng nanh vuốt để giật tất cả mọi thứ đều vô hiệu, nó đè lỗ tai của sư tử nó chung. Đó là cái lỗ mũi của sư tử nó cắn. Tất cả mọi cái chỗ mà sư tử hoàn toàn không có cách gì có thể làm được cả. Và sư tử chỉ cầm lên những tiếng tức tối và lăn lộn như thế, và nó đốt tất cả mọi cái nơi của sư tử. Nó đốt vào mắt, nó đốt vào mũi, nó đốt vào lỗ tai, nó đốt vào phần cổ, nó đốt những nơi mà sư tử không có cách gì làm được nữa. Cuối cùng sư tử phải tức tối đâm đầu vào cây này, đâm đầu vào cây đó, dụ đầu thế này thế khác, và cuối cùng sư tử phải lăn ra một cách vật vã, sự khua một cách đau thương. Sau khi con mồng đã chiến thắng sư tử rồi thì lúc đó con mồng phải tự hào về mình. Với một cái con vật mà những con mồng như vậy mà chiến thắng được sư tử là một sự vẻ vang, đúng không? Cho nên từ những chỗ đó con mồng mới bắt đầu mới giống giống là hô hào là đã thắng trận, và cuối cùng nó bay phút đi trong sự vinh quang hớn hở và sự tự đắc của nó. Nhưng không ngờ nó vừa bay phút một chút thì nó đụng phải cái gì, đâu ai nghĩ ra được. Các người có thể nghĩ ra được đụng cái gì hả? Đụng cây hay đụng nhà? Xin thưa các vị, đụng nhầm giác nhận các vị. Trong lúc là đang vinh quang thắng như vậy, rất là tự hào như vậy, đã kêu lên mọi người rằng ta đã chiến thắng rồi, với một loài sư tử như vậy mà chẳng làm gì được ta, thì bài phút như thế và bài phút vô tình đâm đầu phải giác nhận. Và khi mong mà đâm vào giác nhận thì sao, có sống nổi với giác nhận không? Không thể nào. Và cuối cùng chịu chết dưới cái sức mạnh của con nhện. Như vậy thì khi mà con mồng thắng được sư tử mà lại chết dưới tay của nhện, như vậy chúng ta hiểu được điều gì? Đầu tiên cái sư tử có kiêu ngạo không? Sư tử kiêu ngạo. Nhưng mà sư tử kiêu ngạo đã đem đến cho một sự thất bại thảm bại với thai của con hồng. Nhưng mà khi con hồng thắng cảnh rồi, có kiêu ngạo không?
Có.
Cho nên chính cái điều đó, con hồng nó lại rơi vào trong một sự sai lầm tiếp tục. Đó là rơi vào trong gian nhà. Rơi vào trong gian nhà. Cho nên ngày xưa tôi có nhớ cái một câu chuyện mà tôi có đọc là chúng ta thấy cái cách xử thế của người xưa rất là hay. Có một vị tướng quân đánh thắng trận trở về và được vua tổ chức một cái cuộc long trọng để mà cung đón một vị tướng quân này trong ngày thắng trận. Thì cái vị tướng quân trong ngày thắng trận thay vì mang một bộ đồ của tướng quân bước ra hùng dũng trước mặt mọi người, nhưng mà trong khi đó tướng quân đi ra đi cà nhắc cà thọt cà thọt vậy đó. Thì về cái người hầu mới nói dạ, tại sao ngài bước ra ba quân mà ba quân tướng sĩ ngài đứng quay về, ngài nói một tiếng như gầm ban, nhưng tại sao trước mặt bao dân thiên hạ mà sự chiến thắng dễ dàng của ngài, ngài lại đi cà nhắc và ngài lại lộ vẻ là bệnh tật? Thì tướng quân mới nói rằng ta thắng trận mà đã có người không ưa rồi, mà nếu hôm nay ta xuất hiện trước mọi người trong vẻ dân dân tự đắc nữa đó, thì không còn ai thích ta nữa cả. Vì vậy cũng để mọi người tôn vinh thành quả của ta và thương hại ta để chấp nhận cái kết quả này, ta phải giả rằng là những người đi ra tập nguyền và thiểm đạo của mình. Đây là một cái này hết sức tâm lý. Các vị nghe thấy được cái gì? Cho nên con mong chiến thắng được sư tử, nhưng mà sẽ chiến bại với cái giá nhận. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Cho nên đời chúng ta có đưa đến một cái câu gì? Nhân cao tắc là cái gì? Cao nhân tắc hữu. Thì sao? Cao nhân vị, ai cũng biết nho giỏi nha. Đó là tôi nói là cao nhân tắc hữu, cao nhân vị. Tức là những người nào đã giỏi, tài giỏi, đừng có bao giờ nghĩ mình là nhất. Đừng người giàu, đừng có nghĩ mình là nhất. Người đẹp, đừng có nghĩ mình là nhất. Hay là người quyền thế, đừng có nghĩ mình là nhất. Tất cả những cái gì nó cũng có cái hơn cái đó cả. Và như một số bài giảng khác tôi đã từng đưa cho các vị, không biết là tôi giảng trong nhiều đề tài mà không biết tôi nói trong đoạn nào, các vị có nhớ không? Là tôi nói tất cả hạnh phúc, đau khổ, đẹp, xấu, giàu, nghèo, nó vô thường. Nó vô thường. Hôm nay được đó, ngày mai mất đó, ngày mai mất đó, rồi trở lại được đó. Tất cả nó tùy theo cái phước báo nhân duyên của con người. Cho nên có được chúng ta mừng, và chúng ta nghĩ rằng phước báo mình có được thì nên khiêm tốn và chịu trình, đừng bao giờ kiêu kiêu tự đắc. Hôm nay chúng ta được cái này thì chúng ta sẽ tiết lộ cái khác, mà nếu chúng ta không khéo chúng ta tạo ra một sai lầm lớn trong sự thành đạt. Bởi vậy những người hay thành đạt là những người hay có những cái hốt thẩm kế bên mình, điều đó là điều rất yếu, điều rất yếu. Cho nên ở đây tôi có nhớ trong một cái chuyện mà ngày xưa người ta từng nói trong cái chuyện mà tập tiết và bảy chú lùn. Tôi nhớ tôi đọc đâu hồi mười mấy hai năm về trước, lâu lắm rồi. Bây giờ tôi hình như không biết là cái này có còn. Tôi có nhớ tôi rất là thích cái mà những bộ chuyện này. Có một cái bà buồn thủy là bà gì mà rất độc ác mà ghen tị với nàng Bạch Tiếu. Ở chỗ là bà có một cái gương thần, bà thỉnh thoảng á, bà lợi cái gương thần bà soi gương, bởi vì bà là người đẹp mà. Và bà mỗi lần bà soi gương như vậy, bà nói là gương kia ngự ở trên tường, nước ta người sao nữa? Các vị nào có đọc thì nhớ, nước ta ai đẹp cái gì nữa? Được nhiều như ta, tức là ta là người đẹp nhất, nước này có bao giờ ai đẹp được không? Cái gương thần nó nói là mỗi lần như vậy là gương thần vừa nói là ta là người đẹp, ta là người đẹp. Thì lúc đó bà rất là tự hào. Nhưng mà một hôm bà đến trước gương bà cũng hỏi gương kia người ở trên tường, nước ta ai đẹp, được nhiều như ta thì sao? Thì gương thần nói là xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bà tuyết muôn hoàng đẹp hơn. Cái gì nữa? Ngày ta ở tuốt núi non, tại nhà của bà ấy xuống đường xa xa. Cho nên các vị thấy lúc đó là cái cảm giác gì của bà phải ra? Sông lên, đố kỵ lên, tức tối lên. Và từ những chỗ đó bắt đầu bà mới sanh tâm tội ác. Và kể từ đó cái tính cuồng tiện của bà hiện lên. Và bà đã rất độc địa, rất thủ đoạn trong những điều này. Cho nên tự đại nó sẽ dẫn đến sự khoe khoang, khoác lác, kiêu ngạo, thủ đoạn, nhiều thứ nó sẽ xảy ra sau đó. mà những cái vấn đề tu tập của chúng ta sẽ hại đến chúng sinh. Tôi nhớ khoảng ngày 10 năm trước á, thầy cũng có vẽ một bức tranh về tượng Bổ Đạt Ma. Thì mà khi vẽ được tượng Đạt Ma để thờ thì nhờ một họa sĩ đông vẽ, thì thầy cũng mới đem cái bức hình của một vị khác ở đường trẻ được thu gọn nhỏ lại và đem ra là nói là ông nên vẽ thế này để cố gắng vẽ cho tôi một bức tranh đẹp để tôi thờ. Thì họa sĩ nó nói một câu như thế này: tôi nói thiệt với thầy, tôi vẽ không đẹp á là tôi không lấy tiền. Nhưng mà thiệt sự với các vị á, mình nghe nói vậy thì mình cũng có cái vẻ tự tin một chút, nhưng mà thấy ông là hơi kiêu ngạo. Nhưng thật sự khi ông biết các vị đem bức tranh về chẳng sống được vào đâu cả. Nó kỳ vậy đó. Mình đã gửi ý cho ảnh một cái bức hình là như thế này, những đường nét như thế này cần phải vẽ như vậy để tôn thờ. Ảnh nói là câu vậy, tôi chỉ nhìn vào là tôi vẽ là thầy yên tâm, không đẹp mà tôi không lấy tiền. Có một câu như thế đó. Nhưng mà thật sự về rồi vẽ cuối cùng đâu dám để lên thờ. Không dám để lên thờ. Vẽ tổ đà ma mà nó ra cái gì đâu biết, ra đến lỗi dưới thăm không. Dạ thì hình như lỗi dưới thăm mà chết rồi. Mình thờ một nguyên thần của một kiện tổ sư chứ đâu phải rồi một cái anh mặt ông hình thô tháo lương sơ bạc vậy đâu. Thành ra các vị thấy là những cái đó không. Cho nên người ta có một câu danh ngôn nói rằng: anh hãy cho tôi biết những đức tính tốt mà một người thường phô trương, tôi sẽ nói cho anh biết rằng những tính xấu mà anh ta hằng che đậy. Đây là cái người nói rất hay. Bởi vì khi chúng ta vương vương tự đắc những gì có được của mình, các vị không bao giờ thấy được sự thiếu sót và khuyết điểm của mình. Giống như các vị đi một con đường, các vị nhìn ở trên cao hoặc các vị nhìn xa, các vị có thấy được ổ ngà gần không? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta đi và chúng ta nhìn ở phía trước quá xa, chúng ta sẽ dễ dàng chấp té bởi những cái nhánh chà, nhánh cây, bởi những cái ổ gà, bởi những cái sợi dây ở phía chân mình. Các vị phải nhớ như vậy. Cho nên nhìn xa thì phải nhìn gần. Vì vậy thế sự nó thường hay xảy ra như vậy. Tại sao có những người rơi vào một sự sai lầm mà ai cũng thấy, ai cũng biết, mà chính họ không biết? Chính họ không biết bởi vì họ có một cái vẻ chủ quan và yêu tự đắc về chính bản thân mình. Như vậy họ dễ rơi vào trong sai lầm. Cho nên chúng ta phải rất để ý cái chỗ này. Người tu tập của chúng ta thì ít. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta nhìn mình nhiều hơn, xoay lại mình, nhìn cái cử chỉ mình, lời nói mình, tư duy mình. Vì những Phật tử có tu tập kiểm soát lại tâm nghiệp của mình. Cho nên khi, và hơn một điều nữa là nhờ lời Phật dạy. Có những người làm sai mà biết mình sai, bởi vì không có cái lời nào làm hướng đâu cho mình cả. Mình nhờ học Phật, mình nhờ nghe đi giảng pháp, mình nhờ đọc trong kinh sách, mình mới biết được cái đó là sai. Và từ những cái đó mình lấy cái đó làm hướng đâu cho mình. Cái nào mà nó lỡ nó hư hại, cái nào nó lỡ nó có những nguy hiểm, thì lúc đó tất cả các vị biết khắc phục và sửa chữa lại cho mình ngay. Điều đó là điều mà các vị phải thấy. Nhờ có tu học cho nên các vị ít rơi vào những lỗi lầm đáng tiếc này. Đây là điều mà tôi nói thật chắc là như vậy. Cho nên tự đại nó sẽ đi kèm với sự tự kiêu khoe khoang và có tính khi người. Đây là cái điều nhất thiết phải dạy. Các vị nhớ cái giai thoại về gì đó, thập sùng không? Mà trời mà từng nói cái câu gì? Thập sùng còn gì? Mình thiếu cái lẽ kho đúng không? Tức là người ta muốn nói đến sự không hoàn hảo của con người. Giàu có, đẹp xấu, sang, quyền tước, tất cả mọi thứ nó đều không bao giờ có những cái hoàn hảo của nó. Bởi vì là con người trong cuộc đời này nó chỉ ở một mặt tương đối nào thôi. Nếu chúng ta nhìn mình một cách toàn diện thì chúng ta sẽ bị thất bại và điều tức yếu. Cho nên khi thật sự là thách đố cho một anh nông dân rằng trên cuộc đời này ai có gì tôi có đấy, chỉ nói vậy thôi. Trên cuộc đời này ai có gì tôi có đấy, thất bại thì bản thân. Cuối cùng anh lại thách đố về nghĩa đi đó. Anh nhìn một cái ông thật sự nhìn thấy ông nông dân này là nghèo hèn, đâu có cái gì để mà đáng thánh dân đâu. Nhưng mà anh thật sự nói rằng có những cái mà tôi có mà ông không có. Vì chính cái chỗ mà kiêu ngạo như vậy cho nên không có một cái tiên tư chính chắn, cho nên mới có một cái ôm trọt trong suy nghĩ của mình, cho nên đã thách đố và tiên. Và ngày hôm đó thật sự có nào là ngồi đồng chén bạc chén vàng gì đó hết, mọi thứ sang trọng nhất trên cuộc đời cái gì cũng có. Nhưng mà cuối cùng anh nông dân em lại thi bằng gì? Bằng mẻ kho. Mẻ kho hôm nay chắc khó kiếm rồi các vị. Tôi nhớ cái thời tôi có mẻ kho là cái nồi đất cũ, nồi đất cũ. Tôi nhớ ngày xưa hay ăn trong khô mẻ kho này, có khi trong cái nồi đất á. Cái đó hình như bây giờ một số những cái quán ăn mà muốn giữ truyền thống đó, hình như nó cũng có bán những cái loại mà gọi là kho tổ gì đó, nó mới đem những mẻ kho này ra kho bán đó. Nó còn nhớ tôi. Các vị sáng thì ăn sáng chưa? Ăn rồi đỡ chứ chưa, chưa ăn tôi nói còn khắc tôi những ít thôi, nó hơi khổ. Cho nên khi mình đã thi rồi đó, các vị thấy rằng khi thật sự nó thấy anh ta gói trong một cái tấm giấy, năm lá chuối vậy thôi. Ngày xưa khổ mà còn không có giấy vậy không. Mình đem đến rồi cái mở ra được thi, trong khi ông là người chất lấp cả tất cả sự nghiệp và những cái vật dụng của ông, chất nhóc đầy chút sân cả. Anh ta đi lợi chỉ có cái gói nhà chuối. Và chú đúng ra rồi anh ta đưa ra cái nhà mẻ kho mà xuất quan vậy chứ. Rồi cuối cùng tập sùng làm gì có. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên người thực sự tình là rồi cuối cùng ông phải biên tức về cái sự thua cuộc này. Bởi vì dù đánh cá là nếu mày có những điều mà tao không có thì tất cả gia tài là thuộc về của mày đó. Cho nên cuối cùng rồi á thì tất cả gia sản này thuộc về của anh nghèo kia. Nhưng mà sự thật trên cuộc đời này tôi nghĩ là chắc là không thể xảy ra. Nhưng mà người ta muốn cân nhắc cho chúng ta đừng bao giờ tự hào, tự đài, kiêu ngạo về chính bản thân của mình. Đó là kiêu ngạo về sự nghiệp tài sản. Bây giờ trong quân đội, tôi nhớ ngày xưa khi tôi xem một cái bộ phim gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, tôi mới thấy một hình ảnh bi đát của một con người anh hùng. Anh hùng mà tôi nói là vũ dũng và vô mưu, tức là anh hùng có vũ khí nhưng mà mưu trí không có nhiều. Thể hiện qua cái hình ảnh của một con người trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đó là hình ảnh ai? Đố các vị nó đúng. Ai nói lớn lên nè. Tam Quốc Diễn Nghĩa là mình có lượng khố. Đó là hình ảnh của ba nên Lưu Bị, mà trong đó có ai? Trương Ti là một con người thể hiện con người tấm phủ dũng và vô mưu, rất là hùng dũng nhưng mà không có mưu trí, rất đóng tính, rất là bột chợt, rất là tâm si. Cho nên cuối cùng á, các vị biết rằng á, Trương Ti chết bằng cách nào? Chết bằng cách nào? Chết bằng cái tay của con mồng, đúng không? Sư tử mà phải chết cái tay của con mồng, có phải vậy không? Các vị xem nhé. Khi mà lúc trước đó là tôi kinh nghiệm đến một bài học rất lớn trong hình ảnh này. Trương Vi là một người hữu dụng vô môn, thật sự sự đóng góp của anh cho nước Phục đó, của ông kia Phục vô cùng lớn. Nhưng mà ông xử sự với lính tráng của ông quá tệ ở chỗ là quá nhẫn tâm. Không phải là ông ác tâm, mà do cái sự nôn nóng của mình, cho nên là bất cứ một việc gì cũng muốn làm liền, làm tức khắc, làm cho thành công, làm gì ông nghĩ. Bằng sức mạnh này ông ý vào sức mạnh của mình, ông làm mọi thứ. Và ông đã sử dụng nhiều lần không đẹp dưới trướng của mình, với tất cả những tinh sĩ của mình. Cho nên ông là một người như vậy mà cuối cùng chết với hai tay dính què. Thay vì một tướng quân dũng mạnh như vậy phải chết giữa trận tiền, nhưng mà cuối cùng rồi ông phải chết dưới cái tay của hai tên lính. Là sao? Khi mà buổi chiều đó anh ta đã sai lính làm cái gì đó mà cuối cùng không như ý ông, cho nên ông đưa ra giữa mọi người, ông ta đánh đập rất là tàn nhẫn, đánh đập giữa tàn nhẫn để răn đe những cái tên lính của ông còn lại. Cho nên khi mà tối đến nó chiều ra uống rượu sai đó, ông tối đến ông ngủ, và hai tên lính này nó đã vô cùng tức và ôm hận trong lòng, và nó đã mài sẵn một con dao và tối đó nó cắt cổ. Nhưng mà khi hai tên lính léo vô rồi á thì chúng cắt cổ Trương Ti á, thì thấy Trương Ti mở mắt dùng mình quỳ lại và gian xin được tha tội. Nhưng mà sao mà thấy mở mắt mà lại nghe tiếng ngáy chứ không phải là mở mắt mà nhìn, cho nên nó biết rằng Trương Ti ngủ nhưng mà không nhắm mắt. Trương Ti ngủ không nhắm mắt đó, mà vì vậy cho nên nó mới cầm dao vô và nó biết là Trương Ti như vậy và đã ngủ sai, cho nên đã lén vô cắt cổ Trương Ti, cắt đầu và nó đem đầu qua nó âu hàng với Tào Tháo. Nhờ cái đầu của nó mà để nó trốn vào Tào Tháo, đầu hàng với Tào Tháo. Như vậy các vị thấy rằng nếu là anh hùng như Trương Ti thì 80% lớn như vậy bình thường cũng không thể nào đánh được Trương Ti. Nhưng mà tới khi mà nó thù rồi đó thì các vị nhớ kỹ rằng
nó sẽ theo mình mọi cách để nó báo oán mình. Vì vậy kiêu ngạo về sức mạnh, kiêu ngạo ý người nghĩ thế như trương mi đã dẫn đến một sự sai lầm trong cuộc đời, để chết một cách đau thương. Mà những chúng ta thấy một người mà dũng mạnh như vậy mà phải chết với hai chân đứng què, có gì đáng thương bằng? Cho nên cái vấn đề mà anh hùng của người ta đó, người ta nhìn ngay cái đó người ta gọi là đó là sự sỉ nhục về anh hùng. Như vậy thì khi mà chúng ta qua một cái giai đoạn như vậy, chúng ta kinh nghiệm được gì trong cuộc đời này? Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đi theo dòng nhân quả, nó cũng phải có một cái tình người, nó phải có một cái tâm lý để ổn định. Chúng ta biết ba anh em của chư phi, nhưng mà cái người dở nhất là ai? Là Lưu Bị. Thật sự Lưu Bị không có giỏi bình thường, nhưng mà tại sao làm vua? Cái đức cái phước của một con người đủ sức để đưa đến sự làm vua, được quản lý mọi người. Còn có khi chúng ta dũng mạnh á, nhưng mà chính cái chỗ chúng ta thất nhân tâm, chúng ta lãnh đạo không được, cho nên không được mọi người ủng hộ. Đây là chúng ta phải thấy. Cho nên sự kiêu ngạo thì bất cứ điều gì sẽ dẫn đến không khéo, nó là một sự sai lầm rất lớn trong cuộc đời của chúng ta, mà các vị cần phải ý chỗ này. Cho nên khi mà đọc qua những cái sách sử của Trung Hoa, tôi xem những cái bộ phim về chiến thuật của những người xưa và đọc về kinh Phật, và chúng ta đọc những thiền sử của Phật giáo chúng ta từ truyền thống thời Đức Phật đến bây giờ, chúng ta so sánh được một điều rất rõ ở chỗ này. Đây là điều mà các vị cần phải để ý rõ, và tôi thấy là chúng ta cần rất nên để ý chỗ này. Những điều này tôi nói ra là các vị nhận ngay thôi. Tôi từng khẳng định rằng cái học thuyết về tướng quân tử của Khổng Mạnh đó, nó rất là hay chứ không phải là dở. Nó nằm để an bang, nó nhằm đến để an ổn xã hội, nó nhằm định hiện cho phong cách của một con người. Nhưng mà nếu không có tính chất tu tập ở trong đó, thì những người an bang đó, những người ổn định xã hội đó, không phải là những người mà giống như là chúng ta nghĩ đâu. Thật sự sao luôn nói là một cái sự khuyết điểm lỗi lầm, mà chúng ta thấy rằng điều này chỉ được thực hiện trong Phật pháp mà thôi. Nếu ánh sáng Phật pháp soi vào một chút thì sự trưởng phu đó, tướng quân tử đó tốt đẹp vô cùng. Cho nên á, chính cái chỗ đó tôi mới so sánh giữa thái độ tu tập của mình và những tính trưởng phu quân tử của những cái bậc nho học Trung Hoa thời xưa, thì các vị sẽ rút ra được điều này. Trước hết tôi cũng khen rằng những bậc nho học có một phong cách đạo đức trưởng phu quân tử, nhưng cái biết trong việc tu hành thì chúng ta các vị hãy nhìn tính trưởng phu quân tử của những người Trung Hoa rất hay. Cái điều đó tôi không có nói đằng dở, nhưng mà sao tôi nói là nó có những cái khuyết điểm như thế này đó. Vì cái khuyết điểm là những người này hay có cái tính tự phụ kiêu căng đó. Vì quá trọng sự danh dự, tức là quá trọng danh dự của mình, ngoài quá trọng danh dự cho nên đó, chúng ta bảo trì danh dự bằng mọi cách, và có khi suốt cuộc đời chúng ta chỉ nghĩ về danh dự mà không làm được gì tốt đẹp cho anh cả. Trong cái danh dự đó, đó chúng ta trọng thị diện, vì danh dự trọng thị diện cho nên đôi khi chúng ta rơi vào những cái tính cực đoan, làm những hình thức cực đoan, những hình thức mà rất là ngộ nghĩnh. Cho nên điều này chúng ta phải thấy được đó. Ví dụ đó, các vị nhớ ngày xưa Quan Công, tôi dẫn với các vị thấy Quan Công ngày xưa chết bằng cái gì? Cũng là anh em của Lưu Bị nữa, chết bằng cái gì? Quan Công ngày xưa trước khi mà xuất binh, lúc đó á, cái người quân sư gọi là gì? Khổng Minh Văn Cát Lượng, đúng không? Mới bảo với Quan Công rằng: này Quan Văn Lượng, hôm nay ngài đi, ví dụ như tôi không nhớ cái đường gì, đường Quy Hưng Đạo gì đó, ngài đi cái đường này, ngài đánh trận xong, ví dụ ngài đi cái đường A thì đến khi về ngài phải về đường B, còn ngài đi đường B thì đến lúc về ngài phải về đường A. Nếu ngày hôm nay ngài cải tôi, ngài không toàn mạng. Quan Công là một cái vai võ tướng có trí, mà các vị biết rằng muôn đời người người ta vẫn là thần tượng cái hình ảnh của Quan Công, không phải là không có cái hình ảnh rất cao, ý chí rất đẹp. Nhưng ở đây nhìn bằng cái góc độ của Phật học, ta phân tích tử để chúng ta nghe. Lúc đó Quan Công mới dõng dạ tuyên bố trước ba quân rằng: ta là một tướng quân đầu đội trời trên làm đất, là người quân tử đó, đi đường nào thì về đường đấy, không bao giờ đi đường này về đường khác bao giờ. Quan Âm đã từng tuyên bố như vậy. Gia Cát Lượng thiên một vài lần nhưng mà Quan Âm bức dứt phát cái chuyện đó. Cuối cùng rồi thì điều đó là Quan Âm đã đánh trận xong rồi đó, quay về miền cũ. Và chính chỗ quay về miền cũ cho nên Quan Âm đã chết dưới tay của một tướng của cái quyết định đó là Lữ Mông, và bị cắt đầu. Quan Công cũng bị cắt đầu. Như vậy thì các vị thấy rằng khí phách của anh hùng của người trưởng quân Trung Quốc hay hay dở, rất là hay, không phải dở. Chúng ta không đủ bản lĩnh và không có được sự học hỏi những cái mà tính chất của một con người quân tử thì chúng ta khó làm được những điều đó. Và chúng ta không đủ bản lĩnh và can đảm để làm. Nhưng mà nếu làm với tính khí kiêu ngạo để tự đại về chính mình á, thì cái chúng ta thấy là so sánh giữa Phật học nó có sự tiết lộ lỗi lầm rất lớn. Vì vậy chúng ta phải nhìn lại nhân cách của Đức Phật, nhìn nhân cách của những bậc thầy xưa khi đã có những liên quan cuối cùng, người ta tự xưng mình là gì. Đức Phật luôn lúc nào cũng xưng mình là những người thầy dẫn đường thôi. Mọi người tự tôn Ngài chứ Ngài không bao giờ tự tôn chính mình. Cho nên Ngài Đức Phật gọi là thế tôn chứ không phải là tự tôn, tức là cuộc đời này tôn vinh Đức Phật. Và chúng ta đọc trong quyển sách của Hòa Thượng Huyền Diệu, Hòa Thượng để cái gì? Hòa Thượng Huyền Diệu để cái gì ngoài người giữ chùa kim quét rác, phải không? Quyển sách mà khi Hồng Hà bắt về, Hòa Thượng Huyền Diệu là những người tư vấn cho mấy mươi nước để quay trở về đó, lập nên thánh địa của Phật giáo tại Ấn Độ. Nhưng mà Hòa Thượng đi đến đâu cũng mặc một chiếc áo nâu sờn và tự xưng mình là người giữ chùa và quét rác thôi. Hòa Thượng không bao giờ xưng cái gì khác. Đó là cái điều chúng ta thấy rằng khi đạt đến đỉnh vinh quang, các người học Phật làm gì? Mà không phải người học Phật làm để đạt đỉnh vinh quang, mà chỉ bằng gì cống hiến cho đạo pháp, gì cống hiến cho cuộc đời, mà cố làm và cuộc đời tự đưa Ngài đến cái đất vinh quang, chứ không phải Ngài muốn làm để được vinh quang. Điều đó các vị thấy rất rõ trong Phật học chúng ta. Nhưng mà đó là chủ đề của những cái nhà nho học thời xưa. Chúng ta nhớ những cái hình ảnh của ví dụ tiếp tục, chúng ta nhớ là hình ảnh của Quan Đại Phu Khuất Nguyên. Khuất Nguyên là một quan đại phu của một cái triều đại thời nào tôi không nhớ rõ. Nhưng Khuất Nguyên là một cái người mà được mọi người tôn vinh cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà sự cống hiến của ông tôi không thấy kể lại trong sách sử. Nhưng mà tôi thấy là ghi lại một cái chết của ông rất là buồn. Cái chết rất là buồn. Khuất Nguyên chết bằng cách nào? Bằng chết cách nhảy xuống sông tự nhận là chết. Khi mà ông ra một cái bờ sông Tương á, ông buồn cho thấy buồn quá, chiều hướng suy bại quá, không có người liêm chính, vô quan thì suy nhược, ăn chơi chát tán, và chiều đường nó trở nên lũng loạn, thối nát, và ông tự thấy mình là một người trượng phu, một người trong sạch. Nhưng mà tại sao thấy mình trong sạch mà không lại đem mình ra để cống góp cho triều đại đó, hay là có phải hy sinh gì triều đại đó để nói lên tiếng nói trung thật, mà cuối cùng ông ta đi ra sông Tư để tự nhận. Khi mà ông ra sông Tư ông tự giận á, thì trước khi tự giận thì có một cái người mà người thuyền chèo, ông già ông chèo thuyền dưới sông á, ông nói rằng này quan đại phu, tại sao hôm nay ngày ra sông Tư ngày định tự giận? Thì lúc đó á, quan đại phu Quốc Nguyên mới trả lời một câu rằng đời lụt cả, tại sao lại nói có mình ta trong, đời sai cả có mình ta tỉnh, tức là cuộc đời này á họ dơ hết thì mình không là sạch. Cái cuộc đời này là tôi nó thối nhát hết, chỉ có một mình ông là tốt thôi. Cho nên vì chỗ đó ông phải tự dậy mà chết. Các vị thấy cái vô lý đó không? Đức Phật thấy cuộc đời sai, Đức Phật làm gì? Đức Phật thấy cuộc đời sống trong vô minh, cuối tối, Đức Phật đã làm gì? Đức Phật đã đi tìm đạo để cứu đời, đúng không? Chứ Đức Phật cái cuộc đời này nó đáng giá quá, nó vô minh quá, tôi chết lại cho rồi đi. Thì hôm nay có đạo Phật không? Nhưng mà những Phật trễ giác như Đức Phật làm gì có một cái nhìn tiêu cực như vậy? Không thể nào. Nhưng mà trái lại á, cái học thuyết về tính trượng phu của cậu bạn này nhìn như vậy, tức là bảo vệ cái sĩ diện của mình nè. Cái danh dự sĩ diện này nè, mình muốn cái thời này á thì nó đã tệ quá rồi. Mai mốt sách sử mà ghi lại ông Quốc Nguyên cũng sống cùng cái thời này mà thời tệ bạc, ông sợ cô nhân. Cái đó nó tự ngã, tự lái cao mà không có cái cách nghĩ cho đời, cái gì đúng không? Cho nên cuối cùng là ông đã đời được cả, có mình ta trong, đời sai cả có mình ta tỉnh. Cho nên ông dậy xuống sông nữa. Đó là tính của quân tử của Khổng Mạnh nó đưa đến cái đó, đưa đến cái sĩ diện, cái tự trọng, cái danh dự, mà bằng cách đó đôi khi nó chỉ là một sự ảo, ảo danh, không đem lại cái thực tế của cuộc đời này và sự đóng góp của mình. Cho nên cái ông dù dài nó nói này quan đại phu, ngài nói như vậy là quá ứng là tiêu cực đi. Đời nó đã đụng rồi á thì mình quậy lên cho nó đụng thêm, đời sai rồi mình uống thêm cho nó sai tiếp, chân mắt mới gì mà phải đi chết thì chẳng qua cũng như vậy. Đó là ông kia muốn nhắc nhở cái tính cực đoan của ông này, kêu ông này có tính tùy thời một chút để tìm cơ hội để dựng dậy, để lấy lại sự tốt đẹp trong cuộc đời này. Nhưng mà ông lúc đó ông quá trọng sĩ diện của mình, ông sợ, ông không sợ cái gì, rồng vàng tắm nước ao tù. Ông sợ mình là rồng vàng mà sống trong nước ao tù, mình thấy như vậy, cái gì vậy. Cho nên rồi cuối cùng cái vị chuồng chài đó là một cái người mà giỏi, không phải người bình thường. Ông bơi đi nhưng ông thấy ông phi phút viên không được, ông mới bơi đi. Ông mới nói rằng sông tư nước đục chảy ra, sông tư nước chảy trong leo thì ta đem dập cái bèo nhũ ta, sông tư nước chảy cùng xa thì ta lấy đó để mà rửa chân. Nếu dòng sông này sợ thì ta đem nó mình xuống dưới đây, mình giặt mình rửa. Còn nếu dòng sông này nó chảy đồ thì mình để rửa chân thôi, mình đừng rửa mặt, mình đừng rửa đầu. Ông khi như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng quan đại phu phước quy vào cái sông tự dập chết. Như vậy khi cái chết đó ông làm gì được trong cuộc đời? Có thể ông để lại cho đời một cái chút thương hương vị tiếng thơm nào đó, nhưng mà tiếng thơm đó không có lợi ích gì cho một người cả. Ông không đem đóng góp thực tế mà. Cho nên từ chỗ đó tôi mới có khẳng định được rằng nho học đôi khi là một sự trọng danh ảo, và vì quá trọng danh ảo của mình cho nên đem đến đôi khi không có phục vụ được gì cho nhân loại cả. Nó không giống như một đức Phật hay là một Bồ Tát hay là một nhà tu, bất cần danh vị, bất cần như vậy, nhưng mà ý chí cao quyết tâm để mà sống như vậy. Cho nên tôi nói rằng những người đó mặc dầu có danh vị ở đời nhưng mà lòng họ vẫn còn sân si, đúng không? Có đúng không? Tất cả những người đó còn sân si cả. Đây là điều quan trọng. Còn cái tu của nhà đạo càng cao nhất thì nhà đạo loại sân si ở khỏi tâm hồn chừng đó. Cái này là đặc biệt để ý. Càng cao chừng nào thì càng thấy thấp chừng đó, càng mềm dịu chừng đó, càng thấy những đức tính cao quý và người đó càng lợi ích cho cuộc đời nhiều chừng đó. Còn cái tu của nhà đạo càng cao nhất thì nhà đạo loại lên đi ở khỏi tâm hồn chừng đó. Cái này là khác biệt để ý. Càng cao chừng nào thì càng thấy thấp chừng đó, càng mềm dịu chừng đó, càng thấy những đức tính cao quý và người đó càng lợi ích cho cuộc đời nhiều chừng đó. Đó còn cái cao của những cái nhà nho học từ tôi đầu trung cổ học tinh hoa, các vị thấy cái cách của hai nhà nho này nữa, đó là nứa do và sào cổ. Khi mà tôi đầu đến đây tôi thấy hai ông này nó có những cái kỳ lạ quá. Nứa do là một con người có tài, cho nên á vua Nghiêu hay là vua Thứ gì đó mời ông về giao cho chính châu, xin lỗi, mời ông về giao cho ngôi vị. Ông thấy rằng ông đã nhàn nhã con đường danh lợi cho nên ông bỏ trốn vào trong một cái rừng núi sâu nào đó, thì ông tiếp tục vua Nghiêu lại cho người mời đến làm gì đó, làm thái thú ngôi vị của chính châu. Thì lúc đó ông nghe ông nói là danh vị này, ông nghe ông bẩn tay, cho nên bước ra cái sông Vĩnh Thủy ông rửa tay ông rửa. Đây là một làm mà mình thấy nó ngộ ngộ, nghe như vậy không thích, nói rằng cái danh vị là vô quế, là đừng có làm bẩn tay ông, cho nên ra cái sông Vĩnh Thủy ông rửa tay, rửa lỗ tay. Thì lúc đó mà sào cũ là một cái bát chăn trâu, nhưng mà là một con người cũng nho học nữa, cái hỏi này nứa do tại sao ngài đi ra sông Vĩnh Thủy này ngài rửa tay vậy. Thì lúc đó đang dắt trâu đến bờ sông chuẩn bị cho uống. Cho nên là tôi á, ngày xưa được vua Nghiêu mời đã giao cái ngôi vị, sau này tôi bỏ trốn vào đây á, ngài lại cho người mời đến tôi để làm thái thú của chính châu. Tôi nghe danh vị, tôi nghe bẩn tay đó, cho nên tôi ra xong những thủy này tôi đi rửa tay. Rồi cái thằng tàu cũng mới nói rằng á, như vậy thì thay vì tôi cho châu uống nước đây này, nhưng mà nghe ngài rửa tay tôi sợ nước dơ dầu, cho nên tôi dẫn châu lên đầu nguồn, tôi cho uống châu, uống nước để đỡ dơ miệng châu tôi. Các vị nghe những nhà vô học có chuyện nghe trên mây không? Có thể là tôi rất khâm phục cái tính mà không tham danh của hai người đó, nhưng mà cái tính đó để làm được gì cho thời đại, cho con người, cho xã hội, để cải cách được gì mới là quan trọng. Có thể làm được một phần, nhưng mà đó cũng không thiết thực, đó không thiết thực. Đó là tinh thần tôi cho học của các vị. Như vậy thì các vị thấy là những cái hình ảnh đó, tôi có thể là nó có thể là nó tương đối cao quý thánh thiện, nhưng mà chỉ chọn cái sĩ diện và danh dự của riêng mình thôi. Mà những người đã chọn sĩ diện và danh dự của riêng mình một cái cách cực đoan như vậy thì chắc chắn rằng trong cuộc đời này sẽ khó làm lợi ích cho ai. Người đã trở thành một sự kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo trong cuộc đời này, để mong mình được khen, để mong mình được tặng, để mong mình được tưởng tượng của người đời như vậy. Các vị nhớ là cái điều này. Cho nên tôi nói ở trong đây là khổng mạnh là những cái khổng tiếng rất hay, nhưng mà nó đem đến một tính tự đại của con người. Không khéo là tính tự đại, tự ngã, kiêu xa. Và từ những chỗ đó tại sao nó như vậy? Bởi vì những người này còn ôm trong lòng những cái tâm niệm tham sân si. Có thể không tham về tài sắc, nhưng mà nó tham về gì? Tham gì? Tham danh, đúng không? Cái đó là một loại tham danh đó. Vì vậy cái chúng ta đầu tâm sự, chúng ta trở lại vấn đề của Quan Công một chút xíu nữa. Khi Quan Công bị cắt đầu rồi, các vị chuyện gì, cái chuyện gì xảy ra? Nếu mà Quan Công là những người tu theo Phật pháp á, thì chuyện gì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà vì Quan Công ngày xưa là một nhà nho học, trưởng tu, tính quân tử của thời Khổng Khổng Mạnh, cho nên các vị biết rằng khi mà ông cắt đầu rồi, ông trở thành một cái giống như là một hồn thiên. Ông bay trong hư không và ông kêu gọi những tiếng vang như thế này: hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta. Kêu trong hư không như vậy và quay trở về tìm thầy mình. Đó là cái gì? Cái gì ngộ ngộ đó. Tìm lại thầy của mình đó. Và khi gặp thầy là phổ tịnh, cuối đời thầy là phổ tịnh. Khi gặp thầy là thưa thầy, thầy hãy gác đầu của con lại để con trả thù một cái tên đinh của con, đó là tên kẻ thù, là cắt đầu con đó là Lữ Mông. Hãy gác đầu con lại để con trả thù. Như vậy phải ôm những ý niệm sân si không? Có phải sân si để mong rằng trả thù khi chết của con siêu thoát được? Phải ôm một cái hồn vang kêu trong đứng không như vậy: hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta. Và vị thầy đã nói một câu như thế này: này á, Quan Văn Trường, trong đời ông với cái lưỡi dao này ông đã giết bao nhiêu mạng người, người ta có kêu để ông trả đầu? Nếu phải trả đầu, ông phải lấy bao nhiêu cái đầu ông trả cho thiên hạ? Lúc đó một vị thầy nói một câu như thế này. Lúc đó Quan Văn Trường tỉnh ngộ. Và từ đó về sau tu, và sau này chúng ta thấy trong chùa hay thờ, trở thành người hộ pháp cho chùa này, bắt đầu ngộ. Nhưng mà khi chưa ngộ được bằng pháp thì sao? Thì ông mang tính chất là của trưởng vô, nhưng mà trưởng vô của tính khổng mạnh đó, cho nên phải trả ơn là được cái này để giữ cái sĩ diện này, để giữ danh dự cho ta. Cái đó các vị phải không tính thấy rất rõ. Vì vậy khi học giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy những người của Phật pháp chúng ta khi chết là thiên ngang không? Thiên ngang không thua gì Quan Công, nhưng mà trong lòng có bao giờ hận thù, gọi là ôm cái bụng để trả thù không? Bây giờ gần đây nhất là chúng ta nhớ năm 1963, khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự nhiêu ở tại ngã tư Phan Đình Phùng để bắt nhiệt, thì Hòa Thượng đã thể hiện như thế này. Đó, gấp sự thân tâm nhìn lại cuộc ngàn năm sự thế dẫn tập gia, thân tôi dù cháy lên thiên máu, thần tức tôi luôn giúp đạo nhà. Vì đại cuộc, vì Phật pháp, Hòa Thượng sẵn sàng thiên thân để chống một cái chế độ vô điều kiện đã đạt. Nhưng mà thiên thân trong một thái độ bình thường, thanh thản, và để lại cho đời một quả tim bất diệt. Đó là những con người tu. Con người tu chết thiên nga và thiên nga khác đó. Chúng ta to lắm những cái hình ảnh đó, chúng ta sẽ thấy học thuyết của đạo Phật mình nó tồn tại, nó hay như thế nào. Chúng ta thường thường chúng ta khổng chút xíu chúng ta đau không? Chứ các vị nhất là phụ nữ mà thường nấu bếp, nấu lò này kia, có khi nào bị khổng từ đó khổng chảo rồi chứ. Khi bỏng thì các vị mới không có hút hết hà hút dao. Đau lắm chứ. Gõ là người bỏng, gõ cái chảo cũng gõ nó thêm cái nữa. Chứ không. Ta bỏng cái đầu cũng gõ nó thêm cái nữa. Đá chúng cái ghế chồng cái ghế chẳng cho bớt. Có vậy không? Đau không? Tại chúng ta làm chứ đâu phải tại nó. Rồi tuy nhiên cái ý tiền mình thì mà Hòa Thượng yên thân đốt cháy thân cháy từng ngọn lửa mà vẫn ngồi một cách tịnh hòa, đạt được thiền định niệm tập tam muội, các vị thấy gì? Thành ra khi mà chúng ta học được giáo lý này, chúng ta thấy rằng á, cái học thuyết của đạo Phật đưa đến cho chúng ta sự tu tập lợi ích cho cuộc đời và lợi ích tầm tinh thần vô ngã. Và sau này chúng ta sẽ giúp cho các vị tu tập vô ngã theo đức Phật phải nhìn vào tốc độ nào, và để đối trị một tính tự đại kiêu ngạo này phải tu tập bài cái tấm gì để có hiệu quả. Đây là các vị phải thấy những phương pháp của đức Phật đưa ra rất rõ, đưa ra những cái tiêu cực của mình, đưa ra những cái sai của cuộc đời, rồi đức Phật đưa một phương pháp tu đưa vào tới đâu là tích hợp tới. Cho nên khi các vị đọc trong thiền tử tổ sư tử, khi mà tổ sư tử lên Đức Thế Tăng, Đức Thế Tăng là ông vua đó, ông nghe những lời sàm thấu của các cái bậc ở thành, các cái quan thành ở trong triều đình, rồi ông thì nghĩ là vua tổ sư tử này chuẩn bị làm phản, cho nên ông kéo lên đến ông tàn sát cái tổ sư tử. Thì tổ sư tử biết trước được rằng nhà vua hôm nay sẽ đem tung lưu đến để sát phạt cái này, cho nên tổ sư tử mới nói rằng: này các huynh đệ, này các con hãy ôm đồ và chi dân rời khỏi chỗ này đi. Và tổ sư tử ở lại một mình. Tổ sư tử biết trước được rằng một là quan niệm giữa tổ sư tử và vua Nước Cái Tân đến mức phải trả ngài tu đắc đạo mà, hai là ngài muốn quá giải quan niệm này mà không làm ảnh hưởng đến tăng chúng và phật tử ở xung quanh dùng, cho nên kêu mọi người hãy tản đi hết đi. Và cuối cùng một mình tổ sư tử đứng trước cổng chùa để đợi vua Nước Cái Tân. Thì khi vua Nước Cái Tân mới đến, đến tới bằng cái cách tánh phung trùng như vậy và cầm vua ra chỉ trước mặt tổ sư tử mới nói rằng: ngài tôi đã đạt được không tướng chưa? Nói là vâng, tôi đã đạt được không tướng rồi, nói rất là bình thường như vậy. Thì tổ nhà vua Nước Cái Tân mới nói tiếp rằng: nếu ngài tôi đã đạt được không tướng thì hãy cho ta tướng cái đầu của ngài đi. Thì tổ sư tử mới trả lời một câu như thế này: năm muỗng ta còn thấy không, hà hứng là cái đầu. Các vị thấy một cái cách trả lời của một người tu tập chưa? Trả lời tu tập trong một cái sự rất bình an thanh thản của một con người tu đắc đạo, và Nước Cái Tân giữa quan niệm của hai người rút gương ra chém đầu tổ sư tử, không cần đổ lỗi gì cả. Đây là sự sinh và do. Và khi mà chém đầu xong rồi, các vị có thấy là ở trong thiền sử viết rằng tổ sư tử hạnh quá nguyện tái sanh cuộc đời sau để làm người đối phương trả thù không? Đâu có, đúng không? Ngài ra đi bình an và đắc niết bàn, và ngài nếu có nguyện trong lòng, ngài nguyện trở lại cuộc đời này để làm một vị bồ tát hộ đời để tiếp tục độ sanh. Mà độ ai? Trước nhất là phải độ cho vua này, quá tàn ác. Nhưng mà thật sự sau đó sư vua bị quả báo rất nặng nề. Nhưng mà ở đây tôi không phân tích về ông vua, mà chỉ phân tích thái độ tâm hồn của một vị tu hành. Như vậy thành ra tu đức độ càng cao như Đức Phật hay là các vị Bồ Tát hay là các bậc thầy môn phạm, các vị sẽ thấy được cuộc đời sống của các ngài giản dị đơn giản, và cái tâm của các ngài luôn luôn phục vị dụng vì chúng sinh, sẽ hy sinh cho tất cả mọi người của mình. Cho nên nhắc đây tôi nhắc là cái câu mà khi mà mình nói đến Đức Phật độ tận chúng sinh, thì có những người lý giải rằng là độ tận chúng sinh là độ tận chúng sinh tâm á, khi nào tâm không còn phiền não thì lúc đó thành Phật. Cho nên Đức Phật nguyện độ tận chúng sinh có nghĩa là ngài là độ hết chúng sinh tâm và ngài thành Phật. Tôi nói cái đó là về mặt lý thôi, nhưng về mặt sự làm sao chúng ta giải thích được rằng Đức Phật đã độ tận chúng sinh trong cõi đời này, trong khi Đức Phật nhà Niết Bàn hơn 25 thế kỷ chúng sinh vẫn còn trôi nổi trong dòng khổ đau sanh tử? Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên tôi lý giải ở đây sự độ tận chúng sinh là cả một cuộc đời Đức Phật làm việc độ sanh, cho đến trước khi nhập Niết Bàn mà nằm đau ở dưới cội Ta La Sông Thọ, cơ thể rất là đau khổ, đau và mệt mỏi. A Nan không cho tôi bàn đào ra dòng lòng, nhưng mà Đức Phật nói một câu như thế này: này A Nan, hãy cho ông ấy vào gặp ta. Các vị thấy chưa, trước khi nhập Niết Bàn vẫn còn độ một người cuối cùng là Đức Bà La nghe Đức Phật thuyết pháp đắc được A La Hán quả và xin Niết Bàn trước Đức Phật, bởi vì không đành lòng mình tới Thế Tôn nhà Niết Bàn. Như vậy đó, các vị thấy rằng độ tận chúng sinh là cả một cuộc đời Đức Phật không phí bỏ bất cứ một thời gian nào làm cho việc độ sanh, dầu trước khi còn vài phút nữa, một vài giây nữa ngài sẽ đắc độ Niết Bàn, nhưng mà ngài vẫn làm việc độ chúng sinh, không có từ nan, không có mệt nhọc, phải không? Chúng ta lý giải như vậy chúng ta mới thấy cả đời của Đức Phật làm việc độ sanh chứ. Chứ nói rằng Đức Phật độ hết chúng sinh này, bây giờ chúng ta còn chúng sinh đâu? Các vị ngồi đây là Phật hết à? Có phải không? Kể cả tôi hay là tất cả các vị đây là Phật hết đâu? Cái Phật là Phật chủ thôi. cái hạt giống thể làm Phật ngày mai thôi, chứ hiện tại bây giờ làm Phật tử là xuất tử, cái là biết, nghéo ai đau đau đó là biết, hay là nói dài câu nặng nhẹ rồi biết. Lúc đó các vị biết Phật ở đâu không? Nó thành ra tôi mới nói với các vị như thế này, mình nhìn Đức Phật và mình lý luận quá cho những cái câu của Đức Phật nói rất thật. Đức Phật nói rất thật nhưng mà chúng ta hình dung rồi chúng ta lý giải được. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng cái điều Đức Phật độ tận chúng sinh là cả cuộc đời Đức Phật làm việc độ sanh không gián đoạn. Trước khi mệt mỏi nhập niết bàn bệnh tật, dẫn độ một chúng sinh bằng tâm của một Đức Phật và một tâm từ bi. Và học cái nguyên hạnh đó suốt đời như người xuất gia học đạo là làm cái gì? Làm việc độ sanh không gián đoạn. Sẽ suốt một cuộc đời này đi tiếp pháp độ sanh, đi từ thiện, đi làm bất cứ một cái việc gì mà Đức chúng sinh cần để cảm hóa mọi người đưa về với Phật pháp. Đây là những điều rất là thiết thực chứ. Đâu đòi hỏi bất cứ một nhu cầu nào. Có phải đi đến làm Phật tử cho các vị rồi các vị phải trả cái tiền này tiền kia không? Tất cả những người mà làm việc về Phật tử sự mà đòi người ta trả tiền thế này thế kia, ra giá này kia kia nọ, cái điều đó là chưa phải là Phật sự. Như vậy là tất cả những người đó là giả ra mình đức của Đức Phật để làm những điều này điều kia. Mà hôm nay trong xã hội này có rất nhiều như vậy. Có rất nhiều người như vậy rơi vào trong một cái việc mà đi làm là cắt giá ăn tiền, cái sự làm thật sự là không có cắt về. Nhưng mà tôi nói là trong cuộc đời này Phật tử không bao giờ để cho các vị phải thiếu thốn là thứ nhất. Thứ hai, các vị cắt giá ăn tiền nhưng mà nếu Phật tử chấp nhận trả là Phật tử trả hơn cái đó rất nhiều chứ không bao giờ bằng cái giá. Nếu Phật tử thật lòng là nếu cũng dùng Tam Bảo, cả đời người ta lo cho Tam Bảo người ta còn ủng lệ nó gì mà một vài giá cả như vậy. Nhưng mà tự nhiên chúng ta làm như vậy chúng ta thấy rằng Phật pháp của mình giống như đem ra một thị trường buôn bán không hay. Đây là tôi nói thật lòng, nói thật lòng. Cho nên ở chỗ rằng đó, tất cả mọi vấn đề là chúng ta có những vị thầy đi ra làm rồi đó, đầu tiên mọi người trước mặt mọi người luôn. Như vậy cái lúc đó là tôi khẳng định rằng cái đó là không phải thầy thiệt rồi đó. Chắc là Phật tử đấy đi vô đi đào nguyện đi này kia kia nọ tới nơi làm rồi là đầu tiên tại chỗ. Như vậy là những cái đó các vị Phật tử phải để ý, không khéo chúng ta nhầm. Và các đệ tử tôi rơi vào cái sự lầm vậy rồi đó, tôi biết người ta thưa lại như vậy đó, đi lại rồi này cái đoạn rồi cuối cùng làm những chuyện nghiệp tôi hơn. Cho nên có một vị thiền sư của Nhật Bản, thiền sư đó tên là Nhất Hương. Khi mà thiền sư Nhất Hương á đi đến họ trai của một cái gia đình, cái người đệ tử mình, cái người đệ tử mình là Tú Hương, thì ông đó sắp xếp một cái điện trai để chuẩn bị cúng dường rất là lớn. Thì khi Nhất Hương đi đến đó thì nhà Nhất Hương ăn mặc nó không được chỉnh tề, tức là người ta không cần hình thức, ăn mặc áo lỗ thôi đi đến cái người mà gác cổng á không cho vào. Nhất Hương nói cái cách nào cũng không được vào á, mà Nhất Hương là một bậc thiền sư tu tập và đức độ là người tại Nhật Bản rất kính trọng. Cái gì Nhất Hương mời cúng dường mà, cho nên nó đi mà vào rồi không cho. Cái ngày Nhất Hương mới trở về thay cái áo đẹp ra, cởi cái áo xấu để lại, mặc cao đẹp đến. Thì mặc cái đẹp mặc cao đẹp đến cái kẻ gác cổng á nó mới cho vào. Thì khi cho vào họ trai á thì ngài không có ăn các vị, cúng xong cái ngài lấy cái gì ngài cũng bỏ vô áo á, thì ngài đút áo hôm nay đút áo hôm kia. Cái chú luôn thấy sao mình ngộ quá, cái nói dạ dạ bậc thầy, tụi thầy có mẹ già hả? Ngài nói không phải. Cái lúc đó thế này, vậy ở chùa có tăng chúng cần thức ăn hả, để con kêu ở dưới đó nấu để chuẩn bị cúng dường đem tại chùa, thầy cứ việc thọ trai đi, thầy làm gì để đút áo này nhét chỗ kia hoài vậy? Lúc đó Nhất Hương ngài mới trả lời sao không, nó hôm nay đâu phải ông mời ta đến thọ trai mà ông mời y phục ta thọ trai chứ đâu phải mời ta, cho nên ta không có ăn mà ta phải đút cái áo ta ăn. Lúc đó ngày đâu ăn, nó mời nhà ăn nhậu ăn ngày nhẹ thì bảo cái bị áo tôi có cái lỗ nó không hậu nhẹ biết bao nhiêu cho đủ không. Trả lời một câu gì mời áo ăn chứ không phải là mời y phục để ăn, chứ không phải mời ta đến đây để thọ ra, cho nên ta không có ăn để y phục dùng. Nói như vậy các vị thấy cái người này là cái tính tự tại, không lệ thuộc vào những điều này điều khác, nó không có rơi vào cái nhiều chấp mắc ba cái hình thức này đó. Cho nên các vị thấy rằng cư xử của một vị thiền sư rất là tự tại để cảm hóa cả mọi người như vậy. Rồi cuối cùng cái vị mà ở Tứ Vương đó mới biết rằng cái người mà cắt tội của mình nhìn người sai, nhìn người qua cái đồng tức bên ngoài, đánh giá người quá thấp ở trên góc độ đó. Tự nhiên nhắc cái chỗ đó các vị, cho nên cái tiền thư nhất thư này ngài muốn chinh phục cái lòng của mấy người này bằng những người đánh giá quá thấp qua những hình thức vậy, cho nên ngài phải cảm hóa người khác bằng cái phương pháp đó các vị. Cho nên đôi khi cái những bậc thầy tu tập có những cái ngộ ngộ, nó có những cái ngộ ngộ. Đây là cái ngày xưa mà hòa thượng Bùi Diệu khi mà ngài đi thuyết giả đó các vị, ngài muốn đi thuyết giả ở đâu đó là xe ngài đổ ở các nơi, ví dụ như thuyết giả ở Long Thành thì phải đổ đâu ở cái ngài ngã ba vậy, mà ngài á thì lúc nào ngài cũng mặc cái áo cà sò bạc màu vậy đó, mang con đường thì ống tóc ống cao rồi đi lẻ tét vậy đó hả, rồi mang cái đúng không đó ban tổ chức mời ngài đến thuyết giả. Ngài đi vô từ ở trước cổng mà ra tới là sao biết không ai biết mà được mình giữ cả mắt đi. Rồi cái hỏi các vị đang mà làm lung tung hết trơn lễ đài, làm này làm kia để làm gì, nói để con chuẩn bị đó và được quyền diệu chút nữa nó đây nhã mà qua được quyền diệu hỏi rồi ngài trả lời, ta trả lời được. Ta cuối cùng mà khi mà đi lên trên pháp tòa thì thấy cái ông thầy hồi nãy đó đó, ông đi ra sao nhà biết cũng vòng giờ mà đi chơi vòng mỗi người nó hiếm chân, mà cuối cùng cái người lên danh chính là hòa thượng quyền diệu. Khi giới thiệu có biết rằng hòa thượng là người như thế rất từng vị đơn giản, nó đặc biệt như vậy. Cho nên có những điều như vậy, cho nên chúng ta mới thấy được là tôi mới nhớ cái chuyện này tại chùa Giác Ngộ nữa. Tại chùa Giác Ngộ thì có một cái ngày đám giỗ của hòa thượng chủ trì Giác Ngộ, thì ở trong đó có cái cô Phật tử thường xuyên ở chùa, cái cô đó cô Diệu Tú á, thì cổ già là cũng nhìn không rõ lắm. Thì các vị thường biết là hòa thượng Tịnh Hạnh ở Đài Loan mà. Mà như hòa thượng Tịnh Hạnh tôi có nhắc đến trong cái chùa Thiết Pháp Phá Giải thì tiền kiếp tôi có nói, nhưng mà hòa thượng cũng ăn mặc bình thường lắm. Cái hòa thượng đi vô mới tôi hỏi là có thầy Diệu Tử ở nhà không, thì nằm đi vô cái phòng của cô Diệu Tú đây, thì tôi cũng có đứng quay mặt tới phía sau chứ tôi không có để ý, thì tôi tin ai hỏi gì đó thì cổ nói chuyện là không có này chi kia nọ, đó là cái cổ nói là ngày đó là ngày chuẩn bị vô đám vô lễ và đám dỗ đó. Cái cổ nói xong cái cổ quay ra cổ nói với tôi, lễ thầy tôi là vậy đó. À, bữa nào cũng vậy, chưa nói lễ là tao vừa đâu là tới như vậy rồi. Mà hòa thượng Tịnh Hạnh đi vô mà cô cũng không có biết. Cái tôi mới nghe nói chuyện tăng vừa đâu tôi mới bước đầu là tôi dòm, tôi có ai, tôi nhìn ra tôi thấy hòa thượng Tịnh Hạnh, tôi nói trời ơi cô cứu, hòa thượng mà cô nói như vậy. Tức là người ta dùng cái chữ tăng đồ đâu để nói là những người giả mạo tu hành đó đi đến để mà kiếm trai, đến họ trai để mà kiếm tiền kiếm thức ăn rồi vậy đó. Thì cô cũng không có rằng mà thấy hòa thượng ăn mặc rất là bình thường, cho nên cổ không thấy cô nó liền gì vậy. Tôi nói ở đây đó để nói với các vị, những bậc tôn túc tu hành mà như các bậc tôn túc gì vậy, thể hiện tư cách rất bình dị các vị. Nếu các vị đi đường mà mình không bao giờ biết được những bậc tài ba chân chính tu tập ở một cái cấp độ cao như thế đó. Hòa thượng các vị giống như hòa thượng Tịnh Hạnh, nó giống như hòa thượng Bùi Diệu đâu là các vị chịu thua luôn, không thấy là nhận ra vị. Đó là những tính tu tập theo Phật pháp gọi là cái gì? Khiêm tốn, không muốn tốn hao nhiều của đàn anh. Và từ đó ngài chủ dưỡng cho mình một cái đức độ mà bình dị, mặc dù cô cũng không biết, cô Phật tử nó cũng có nói những lời gì, nhưng mà tự rất là tự nhiên, và tự không buồn không não không thể hiện sự gì đâu. Cho nên là bà có biết tôi là ai đâu không gì, đâu có bao giờ tôi nghe. Các vị rất là bình thường và tính tinh rồi đi trở ra. Và tôi gặp cái gì tôi mới chạy ra tôi nó bắt hòa thượng, dạ có thầy ở nhà, hoặc thầy hôm nay ta thỉnh hòa thượng đến để chứng minh. Tôi mới thỉnh hòa thượng vô, tôi mới bàn tổ chức mới ra thỉnh hòa thượng. Cho nên các vị thấy được rằng cái tâm tu hành vô ngã trong tinh thần của đạo Phật tu tập là như thế. Cái học thuyết vô ngã của Đức Phật để đối diện tự đại, tự kiêu, kiêu ngạo, ngã mạn, kiêu xa này, để đối diện để tránh cho chúng ta rơi vào trong nhân quả. Cho nên Đức Phật không bao giờ Đức Phật tự hào về mình, về cái tài, về cái sắc, về cái này cái kia. Ai nghe Đức Phật những tướng tốt của Đức Phật có bao giờ chấp nhận không? Đức Phật không bao giờ chấp nhận. Đức Phật còn gọi là Kinh Kim Cang nữa, nhưng chỉ sắc kiến ngã, chỉ âm thanh cầu ngã, tỷ nhân thành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Lấy hình sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người nó hành đạo tà, chẳng thấy được chúng ta. Cho nên các vị thấy là cái quan điểm vô ngã của Đức Phật nó rất là sâu sắc. Tôi đã giảng một cái quyền gọi là tiếng vô ngã trong đạo Phật. Hôm nay tôi không có diễn giảng ra nhiều, nhưng mà tôi muốn nói là chính cái con đường tu tập về tính vô ngã đó, tính vô ngã đó, nó làm cho chúng ta bớt đi, giảm đi. Nếu chúng ta tu tập tốt thì nó hết đi cái tính kiêu ngạo, tự ngã, chấp ngã. Chúng ta không còn thấy thân mình là quá quan trọng, chúng ta không còn sĩ diện của mình quan trọng. Không coi sĩ diện quan trọng không có nghĩa là mình làm bậy, mình không có phải làm bậy. Mình vẫn là một người Phật tử tốt, mình vẫn là người tu tập tốt, mình vẫn là làm phước bố thí, mình làm mọi cái phước lành, nhưng mà không bao giờ như chưa tự đó. Ví dụ như các vị Phật tử đi tu hành như thế này, các vị có bao giờ tự hào rằng mình là người tu cùng tất cả mọi người không đi đến Phật tất là những người không tu, có vậy không? Không bao giờ chúng ta nghĩ như vậy. Hay là chúng ta tu đây chúng ta thắt còn tất cả mọi người dơ hết à? Các vị không bao giờ nghĩ như vậy. Và trong tinh thần của Đức Phật không bao giờ cho phép như vậy. Và các vị tự tu cũng không có như vậy. Càng tu càng thấy mình còn nhiều sai lầm, có phải vậy không? Khi các vị đã tu tập, các vị thấy mình có nhiều lỗi lầm mà khi mình chưa tu mình không biết, có đúng vậy không? Cho nên khi người tu chừng nào á, nó càng có cái tính khiêm tốn, khiêm hạ, tự thấy mình thấp chừng nấy, tự thấy mình có nhiều phiền não quá, tự thấy mình còn nhiều sai lầm quá, tự thấy mình có nhiều cái tư sự không đẹp, bằng ánh mắt nhìn, bằng lời nói, bằng mũi cười, bằng nhiều cái, các người thấy cũng như vậy. Cho nên khi tu tập rồi, chúng ta đã phá đi được từ lần mà cái tính chấp ngã của mình, cái những cái thành kiến chấp ngã, những cái chủ quan, những cái kiêu ngạo, những cái cố chấp, những người tu tập bắt đầu được bớt dần. Còn nếu chúng ta tu tập mà chúng ta tự thấy mình như thế này thế khác, tự thấy mình trong sạch hơn người, tự thấy mình có tu quá thì mọi người không tu hết, tất cả những thái độ đó chúng ta phải nhìn lại, không có kéo chúng ta rơi vào trong một tự đại kiêu ngạo bằng một cái cách khác đó các vị. Chúng ta không kiêu ngạo hô tháo như những người có quyền lực, chúng ta không kiêu ngạo hô tháo như những người ý mình giàu có, nhưng mà chúng ta kiêu ngạo cách khác. Ví dụ bây giờ các vị có tiền, các vị đi làm việc từ thiện, các vị đi cho người những cái manh áo, những cái lon gạo, những cái này cái khác, nhưng mà các vị học Phật, các vị cho với cái thái độ rất đẹp, các vị cho bằng một cái tâm từ bi quan hỷ, bằng một sự tận tụy muốn chăm sóc cho mọi người, muốn chăm sóc trong cuộc đời này. Chúng ta làm cái quan điểm là cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra công màng trả, đời đạo theo điểm tôi. Chúng ta tu bằng thái độ đó, chúng ta làm đẹp đời đẹp đạo, chúng ta làm bằng tinh thần là muốn phụng sự cho mọi người, muốn đưa mọi người ra được hạnh phúc, không muốn ai đau khổ mà muốn mọi người hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy người ta nhận một món quà, người ta cười tươi, lòng mình cảm thấy nở một nụ hoa, lòng mình cảm thấy nó sung sướng một cái điều gì đó khi mình làm một việc tốt. Tất cả những cái người học Phật chúng ta làm việc với tinh thần như vậy, không có kiêu ngạo, không có cố chấp, mà vì phụng sự thôi, đó là tấm vô ngã trong đạo Phật để giúp cho tất cả mọi người được trên con đường tu hành bằng cách đó, bằng cách đó. Cho nên tôi thấy những cái hình ảnh mà những người Phật tử làm việc Phật sự này kia kia nọ, tôi rất quý các vị. Cho nên khi mà các vị đi hội từ thiện đồ này kia, các vị phải để ý, có giận có tức gì đi chăng nữa, đừng biểu hiện sân si bên ngoài. Chúng ta là một người, người ta đang nhìn với thái độ đẹp các vị. Bởi vì nó không khéo, các vị biết rằng khi chúng ta đi cho, mà nhất là cho quà, cho thuốc, cho này mấy vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo á, chúng ta thấy biết là mất trật tự lắm. Người ta nó ai cũng nghĩ rằng sợ mình không có lắm á, cho nên ai cũng nhao nhao chen nhau mà muốn được để người ta mừng chứ không phải gì cả. Nhưng mà có những người á, thấy người ta như vậy rồi bực bội, dằn chế không ổn á, rồi có những thái độ bực bội rồi nói lớn tiếng, tại vì những cử chỉ nó thiếu khiết giả, nó khiết giả đi để cho người ta nhìn vào, tự nhiên người ta thấy mình không hay lắm. Có những người quá câu tám là đàn ông phải chữ thề nữa, nó chữ thề nó nói vậy không nghe được cái đó, nó im lặng lấy cái làm cái gì. Nhưng mà những khi ra các vị nhớ kỹ rằng tôi bình thường tôi cũng điều hành một vài cái nơi mà người ta mất trật tự trong vấn đề để mà nhận quà mà từ thiện á, nhưng mà tôi chỉ nói như thế này thôi. Thưa các vị, hôm nay các vị là người đến nhận quà ở đây, ban tổ chức chúng tôi rất vui, và các vị hãy yên tâm rằng tất cả mọi người có nhận được tiếng thì đều có quà như nhau. Cho nên các vị cứ ngồi trật tự để cho chúng tôi sắp xếp, rồi các vị đến thứ tự để nhận quà, không ai thiếu cả, các vị cứ yên tâm. Khi mình nói như vậy, người ta cảm thấy rằng mình trước rồi sau mình cũng phải có thôi, người ta sẽ không chen chân nữa. Còn các vị không làm cho người ta yên tâm, người ta sợ rằng người đông quá mà không biết có đủ hay không, sợ tới mình hết. Cái cảm giác của người ta là người ta thiếu, cho nên người ta rất cần. Thật sự là đối với những người có điều kiện thì không cần những cái bao nhiêu đó đâu, nó không quan trọng, nó không đáng. Nhưng mà các vị phải thấy một nắm khi đói và một gió khi no, nó cho nên sống như vậy. Ngày xưa tôi, cho nên khi mà trước đó tôi có làm một cái bài thơ, tôi đặt năm cách nay là 10 năm rồi, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi có đặt một bài thơ cho cái cảm xúc của mình. Tôi nói vui thì vui khắp trong nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Tôi đặt một bài thơ cho tôi. Còn cấp quá hả các vị? Cấp không? Tôi chỉ nghĩ, tôi nói nghĩ sao tôi nói vậy? Tôi nói theo cái tâm niệm của mình như vậy. Cho nên tôi nghĩ một người tu hay là một người Phật tử, tất cả những cái người này đều có tâm niệm đó. Từ khi chúng ta học Phật, chúng ta phải biết như vậy. Vì vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta đối diện cái tiêu kiêu ngạo của mình, đối diện kiêu ngạo để tiêu trừ những cái kiêu ngạo tự thị tự đại vân vân. Bên cạnh đó nó còn đối diện chúng ta một cái, nó làm giúp cho chúng ta một cái đức tính tốt, đó là cái đức gì? Đức gì? Đức khiêm tốn. Đây là một cái điều chúng ta phải để ý. Hồi nãy là chúng tôi nói là cái đức vô ngã. Khi học về đạo Phật, chúng ta phải thấy tính vô ngã được tu tập, sẽ nhìn thấy bản thân này không thật. Rồi chúng ta tập dần dần, chúng ta sẽ chấp nhận trong những cái thái độ mà một cái áp lực bên ngoài gây đến cho chúng ta. Chúng ta nghe những cái lời quán trách của người khác bằng một thái độ vô ngã đó, thì con người chúng ta cảm thấy an lòng, chúng ta không có khổ tâm. Rồi chúng ta rơi vào trong bệnh tật, rơi vào trong tai nạn, rơi vào trong sự suy sụp mọi thứ này cái kia nọ, lòng rất là bình thản, nếu biết tu tập. Khi các vị tu tập vô ngã, các vị sẽ đưa con mình lên cao dần. Con người mình có một đời sống tâm lý cao dần và biết tha thứ, biết thông cảm, biết bao dung tất cả mọi người, cùng đồng hành, cùng gia đình, cùng xã hội. Từ đó khi mà chúng ta càng tu tập chừng nào thì chúng ta càng đẹp, người đẹp hơn chừng đó, đó là tu tập. Rồi hai nữa, đưa đến chúng ta một đức tính khiêm tốn. Khi chúng ta tu tập, chúng ta còn thể hiện sự kiêu sa bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, bằng hành động vân vân. Nhưng mà khi chúng ta càng tu tập rồi, chúng ta càng có đức tính khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây nó là một cái thái độ của một tính đạo đức. Ví dụ chúng ta đi với tất cả mọi người, chúng ta được khen tặng, chúng ta phải nói gì? Có những khi mà chúng ta được khen tặng mà chúng ta dên dên được đặt là không được. Giống như tôi nói các vị tướng quân hồi nãy là đức tính khiêm tốn. Một vị tướng quân đã chiến thắng trong chiến trận, nhưng mà về đi đến trước mặt bao quân và được khen tặng của mọi người, thì vị tướng quân đi cúi đầu và đi có cái vẻ bệnh tật, đi vẻ bệnh tật là như thế nào? Đó là thể hiện được cái đức tính khiêm tốn. Chứ không phải người ta khen mình rồi khen mình là đi trên mây luôn, mình không cần biết biết sao là gì. Trong cuộc đời này nó có những người quên mình bằng cách đó. Mỗi khi nghe người ta khen mình, cái mình hết biết trời đất thì mình không biết mình là ai nữa. Bắt đầu nó nổ, còn hơn là tháo cũng thầm chưa nữa. Cho nên hôm nay trong cái cuộc sống hôm nay, chúng ta có gọi cái từ mà người ta thường nói là cái gì? Nổ. Các vị có nghe cái vụ nổ chưa? Trong cuộc đời này nó có những người nó nổ đó các vị. Tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện nổ, chúng ta quay trở lại trong cái tính kiên cố này. Đây là một cái chuyện mà cười dân gian. Có bốn cái ông già ông nhậu. Thì ông già này ở miền Bắc người ta thường gọi với nhau là từ gì? Các cụ đúng không? Cụ hay là bác. Thì ngồi nhậu với nhau rồi cái ông kia mới nói, ông nói này các cụ, các bác, các bác có biết vừa rồi đó tôi thấy cái gì không? Vừa rồi tôi đi đến một cái đoạn sông Bồ Đề đó các bác, tôi thấy một con trâu to như quả núi vậy đó các bác. Nó chỉ cần vươn cái cổ lên thôi, nó sẽ qua cổ con sông Bồ Đề này, nó sẽ ăn một cái là ba mẫu đất, đâu ba mẫu lúa của người ta. Con trâu khủng khiếp không? Cái bác kia bác mới nói, nếu mà con trâu lớn vậy hả, tôi cũng có thấy một cái điều đặc biệt đó. Trời ơi, bác biết cái ngày lúc trước đó tôi đi, tôi thấy một cái sợi dây mây á, nó dài bằng cái dải núi Trường Sơn gì đó. Sao bác có biết không? Cái ông kia mới nói láo gì vừa nữa. Nếu mà cái dây bằng cái Trường Sơn như vậy á, thì ít lắm á, nó cũng cái bề mổ của nó đường đường cũng bằng cái đình vậy đó, đúng rồi, cái sợi dây mây bằng giải trường sơn vậy đó, nó cái bề mổ nó bằng cái đình là này vậy đó, các bác thấy không? Nó ông nói vậy ai tin? Nó nếu không có sợi dây mây tu làm sao mà làm cái giàm xỏ được châu quá. Cái ông này nói xong thì nói à các bác ai cũng nói có lý cả. Cái bác thứ hai nó tiếp tục, bác thứ hai nói à, các bác thấy vậy đó, tôi là tôi thấy một tôi vừa rồi tôi đi tôi thấy một cái cây, các biết đó, cái cây này nó hơi lớn đến độ mà một người đi giáp một cái gốc của nó đó, là phải nửa tháng mới giáp được cái gốc cây lớn vậy đó, nó cao chọc trời luôn, nó đụng thủng trời luôn. Ông kia nói láo, ở đâu mà có cây đó, nó không có cây đó, cây nào mà làm mỗi cọc trâu để cột cho vào chỉ với cái đàn ông này cho của ông. Cái bác tôi là bác tôi từ mà mới nói tiếp, các bác ai thôi cũng có lý cả, con trâu mà hướng cổ từ bên này qua tới bên kia đó là đã ăn được ba mẫu lúa vượt qua sông Bồ Đề rồi đó, cho nên đó, các bác biết đó, tôi vừa rồi tôi đi đến nơi đó tôi có thấy một cái trống, các bác biết là cái trống này nó gõ một cái nó bị rung chuyển cả trời đất, nó gõ một cái là rung chuyển cả trời đất, cái trống lớn hết thiên luôn. Này cái chân đó nó ở đâu có cái trống gì vậy? Nói đó, các bác tưởng tượng tượng đi, một cái con trâu nó lớn bằng quả núi mà hướng cổ cái nó qua cổ sông Bồ Đề ăn được ba mẫu lúa thì cái da nó đi lớn. Tôi lấy cái da nó tôi làm trống, cái tôi lấy cái cây mà nó đâm cũng chọc trời đó tôi sẽ làm cái tan trống, rồi tôi sẽ lấy cái dây mây đó mà nó bự bằng cái dải núi Trường Sơn đó tôi sẽ làm tan trống. Như vậy bác tưởng tượng được rằng cái trống này nó đi lớn mà nó đánh một tiếng còn vung chuyển cả trời đất sao? Cái bà này cũng kêu đấy, bây giờ có thể là bác nói có lý nhưng mà cái trống nó lại treo ở đâu? Các vị cho tôi nghe cái trống nó treo ở đâu? Treo ở đầu báo không? Xin thưa với các vị, cái bác này đang lúng túng không biết đường trả lời. Thế có cái một cái anh hầu rượu đó, anh đứng phía sau nó nói dạ thưa các bác, nếu các bác cho con nói á thì con sẽ nói tiếp lời cái trống này treo đâu. Thì cái bác này đang lúng túng cái đường trả lời, nó bây giờ nói anh cứ việc nói đi. Cái gì anh này phải nói á là lúc trước á con với cha con á đi vào một cây cầu, bác biết á, các bác biết cái cây cầu là nó cao đến độ mà hai cha con đi mà nhìn xuống, nhìn dưới đất á thấy một con trâu á như quả núi đó, nó có bằng cái con cận mà bác. Rồi á, cái sợi dây thừng, cái sợi dây mà dây mây á, nó chỉ có bằng cái sợi tóc à, nó còn cái cây á, nó có cỡ cái núi là khác rồi. Con á, từ trên cái cầu con nhìn xuống như vậy, cái cha con nhìn thấy trong mặt qua cái lộn cổ từ trên đó rớt xuống, con nghĩ chết. Cái con mới đi về, tôi về, con mới làm lễ tang cha con nội tang 3 năm, con khóc cha con quá trời. Sau khi mãn tang, con quay trở lại chiếc cầu đó, con nhìn thấy cha con rơi mất là nửa đường trời chưa tới nước. Như vậy là các vị thấy cái cây cầu nó cao đến độ mà 3 năm này quay lại ông già mới rơi mất nửa đường trời chưa đụng tới nước, tại vì rớt cây cầu té cầu là tới nước rồi. Thì các vị biết từ con trâu cho đến cái gì mây rồi cho đến cái gì cái cây để làm cầu trâu á, cho đến cái trống và chiếc cầu, tất cả những người đã nói là cái gì nổ, thứ hai là cái từ là bây giờ chúng ta nổ. Thành ra chúng ta thử tưởng tượng rằng cái đó thì dĩ nhiên là nó trên cái tiền bạc vàng tiền để người ta nói cho vui chơi thôi, nhưng mà người ta cũng muốn ám chỉ rằng trong đời này có những người nổ ghê lắm gì. Và nếu chúng ta không khéo trong cuộc đời thì chúng ta dễ bị mắc mưu với những người nổ lắm các vị. Tôi nhìn từ ngày thấy nó kỳ luôn các vị, tôi không nói từ nổ nó kỳ quá đâu, mình nói hơi phô trương chút đây, mình nói là những người hơi phô trương á. Nếu không khéo chúng ta dễ rơi vào những trường hợp đó, chúng ta dễ bởi những cái người mà phô trương phát láp như vậy để gạt chúng ta. Mà những người có tính như vậy thì chúng ta nên để ý, cho nên khi mà sự tu tập của chúng ta có rồi, chúng ta nên trở thành bức tướng khiêm tốn. Chúng ta có 10 chúng ta nói chỉ 1 thôi, Đây là điều các vị phải nhớ được. Cái chúng ta chỉ có 10 mà chúng ta nói một thôi. Và đây nó mới là thật nghĩa của những cái giá trị khiêm tốn. Khiêm tốn ở chỗ là thật lòng chúng ta không thể hiện được kiêu ngạo của mình. Nhưng mà có những người khiêm tốn trở nên sự thách sáo với các vị. Khiêm tốn ở một mức độ nào đó thì chúng ta thấy hay. Nhưng mà khiêm tốn câu kéo thái quá, nó trở thành sự thách sáo, thì cũng lắm khó coi. Cho nên chúng ta có thể từ chối một lời khen, từ chối một sự tôn vinh bằng những thái độ nhẹ nhàng, đơn giản ở mức độ nào đó thôi. Còn nếu người ta nói tiếp tục là mặc kệ người ta, mình đừng có bao giờ mình nói qua. Cho nên á, người ta nói rằng ba lần từ chối tự ti là bằng một lần tự tôn. Cho nên cái khiêm tốn ở một mức độ là người ta có khen tặng mình sự giàu có, sự mạnh, quyền uy, hay là khen người khác thái độ khác. Mình nên thể hiện cái đức tánh như là có từ chối, có từ chối nhẹ thôi. Chứ có những người ta khen trên mây mình từ chối ở dưới đất thì cũng rất là kỳ. Mình nói như vậy giống như mình thể hiện sự khinh bạc người ta quá. Người ta có thể khen mình trân trọng lời khen người ta chứ. Mình đâu có thể nào mình có thái độ mà nói ta khen mình 10 nhưng mình nói mình không có gì hết, mình không ra gì hết. Thôi không được. Dĩ nhiên mình có cái gì người ta mới khen. Không phải người ta khen mình để được cái gì. Nhưng mà người ta quý mình, người ta trọng mình, người ta khen. Còn cái người nhận được tiếng khen thì phải khiêm tốn ở mức độ là từ chối một cách nhẹ, nhưng mà ở mức độ từ chối để tôn trọng lời khen của người ta. Chứ có đâu mà từ chối những cái cấp độ từ chối tả thứ mặt người ta vậy. Cái đó cũng thể hiện sự kiêu ngạo khéo của mình. Thay vì kiêu ngạo bằng cách tự tôn vinh mình lên thì nó kỳ quá. Bây giờ kiêu ngạo bằng cách là đưa mình xuống. Cái đó cũng là một thái độ kiêu ngạo. Nếu ai từ chối quá đáng cũng là một thái độ kiêu ngạo không tốt. Trong vấn đề này chúng ta phải để ý. Cho nên tất cả mọi người chúng ta khi nào tu thì phải biết cái cách để từ chối một lời khen tặng, một lời nói với người khác, hay là một hành động nào tôn vinh với người khác, một thái độ tế nhị nào thôi, tế nhị nào thôi, để thể hiện rằng sự kính trọng này, sự khen tặng này, sự coi như là sự mừng rỡ của người ta, nó phải có một điều trong tâm hồn của chính mình, tâm hồn của chính mình. Còn mình không có gì, ai phải khen mình, mắc cơm mới thì mình ta phải khen mình. Khen mình để làm cái gì? Các vị phải thấy được cái điều. Mình cũng phải biết tôn trọng lời khen của người khác, là phải từ chối, nhưng mà từ chối nhẹ ở góc độ là còn giữ được những cái gì có những cái chứng đó. Có thể là mình chưa đạt được trọn vẹn, nhưng mình đã được một vài lần thăng chức. Thì bây giờ tôi có nhớ đến lúc trước năm 98, tôi còn đi giảng ở tại chùa Long Phước ở Tháp Viện. Thì lúc đó tôi giảng cho trường hạ của chùa Long Phước ở tỉnh Vĩnh Long. Thì sau khi tôi giảng xong rồi, tôi cũng trả lời một số câu hỏi, thì các thầy chỉ có viết lên một câu hỏi đưa tôi rằng đó là từ bây giờ khi mà thầy giảng hạ thì bất cứ câu hỏi nào khi hỏi thầy, thầy cũng trả lời được. Vậy ở trong tình huynh đệ, trong tinh thần của người nhà, hỏi thật, có bao giờ thầy bị ký trên pháp tòa chưa? Câu hỏi này là câu hỏi rất thật. Họ giống như là những vấn đề cùng tu để trao đổi với nhau vậy. Thì trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi cười và tôi nói như thế này. Tôi nói đời ngày xưa người ta có nói một cái câu là ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai đơn khôn mà chẳng dạy đôi lần. Tôi nói như thế đó. Thì tôi cũng đưa thật bằng tình của vấn đề với nhau. Tôi nói thưa các thầy, từ khi tôi bước lên pháp tòa tới hôm nay, tôi chưa khi nào bị dính trên pháp tòa cả. Tôi nghĩ chư Phật gia hộ cho tôi được đầy đủ tâm lực, trí lực để tôi giải đáp những cái câu hỏi này. Nhưng mà các thầy hãy nhớ rằng kiến thức nó mênh mông như biển lớn, không bao giờ ai biết hết được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Chỉ trong lãnh vực của riêng mình thôi, mình còn không biết hết nữa thì đừng có nói không biết những lãnh vực khác. Cho nên chắc chắn rằng một ngày nào đó cũng có những điều mà mình phải bị bế tắc trên pháp tòa không trả lời được. Nhưng mà đã tôi đã tự nhủ lòng với bản thân mình rồi, đó là điều sự thật hiển nhiên đó. Không có cái gì phải ngại ngùng. Khi nào chúng ta trả lời không được, không hiện vấn đề đó, chúng ta nói với mọi người rằng mình chưa biết vấn đề này. Nói thật như vậy thôi. Nó nói thật như vậy thôi, là tôi vấn đề này tôi chưa biết, để tôi thưa hỏi lại các bậc tôn túc. Hoặc là mình nói là để về mình xem là những sách vở để coi lại và trả lời sao. Không ai cười cợt các vị cả. Các vị có khi nào hỏi một vị thầy, vị thầy trả lời như vậy các vị cười có vị thầy dở không? Vị thầy nào biết rằng những cái mình không biết là vị nó đang biết về mình đã đạt được. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng làm nghề giảng sư thật sự có những lúc chúng ta bị bế tắc trên mặt tòa là chuyện bình thường. Nhưng mà khi nào chúng ta không biết những câu mà Phật sự thưa hỏi, tính chúng thưa hỏi, chúng ta cứ thật lòng mà nói, không ai từ mình cả, điều đó là sự thật đó. Còn mình biết thì mình sẽ trả lời để giúp cho các Phật tử, những người thính chú, người ta hiểu được một vài điều rộng thêm, hoặc là những cái đó đang nằm trong kiến mơ thao tức của người ta thì tốt thôi. Còn không biết mà trả lời để mà cho qua chuyện trả lời sai, không đúng với lời Phật dạy, không đúng với sách sử, không đúng với kinh nghiệm á, thì không nên. Không nếu ta trả lời sai dẫn người đi vào lỗi sai là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đó các vị phải thể hiện rằng trong đó là nó cũng là một sự thực về tính của nhà tu. Đó là cũng một trong những cái cách để mà mình hoàn thiện được một cái nhân cách về cái tính của một người tu, không bao giờ tự hào về chính mình với bất cứ điều gì cả. Đây là một điều sự thật chứ đời bạn như vậy. Cho nên có một cái câu nhân ngôn thế giới, người ta nói rằng là bạn dù có hoàn hảo đến đâu, bạn cũng chỉ là một nửa, một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Đây là một sự thật, đây là một cái điều mà người ta muốn nhắc nhở mọi con người chúng ta. Các vị biết được rằng tất cả mọi người chúng ta không có ai là một con người hoàn hảo cả, mà người dân gian chúng ta thường nói câu sao, nhân ngôn gì nhân ngôn thập toàn, tức là mọi người không có ai hoàn hảo cả. Vì vậy tất cả mọi người chúng ta còn thấy người ta từng nói câu cùng đời là thật sùng còn thiếu mẹ kho, rồi ngày xưa vân vân, người ta từng nói nhiều câu để dạy lại cuộc đời. Và mỗi con người chúng ta hay là câu cao nhân tác tuổi tâm chính trị rồi đó, để nói để tiếp tính thiên phóng của mọi con người chúng ta, để tập tu tập để nhận thức ra chính mình. Và các vị Phật tử rất là hay ở chỗ là mình có phương pháp để nhận ra chính mình, đã chặt về mình có phương pháp để nhận ra chính mình. Có những khi mình không có phương pháp, mình chưa học tu, mình sai mà mình không biết. Vì nhà học tu như vậy, mình sai mình biết điều chỉnh lại, mình khắc phục sửa chữa tất cả những điều đó để làm cho người mình đẹp hơn, để tránh về quả báo sau này. Cho nên quả báo của những gì tự đại đó, chúng ta kiêu ngạo về tiền của thì chúng ta trở thành những người nghèo khổ. Chúng ta kiêu ngạo về quyền thế, sau này chúng ta trở thành những kẻ hèn hạ. Chúng ta kiêu ngạo về kiến thức, chúng ta trở thành người ngu đần. Tất cả những tính tự đại về điều này, người Phật tử phải nhận thấy rõ. Càng hiểu biết thông tin chừng nào, càng có cái tâm giúp đời, giúp người ta tiến bộ hơn chừng đấy. Càng có tiền lượng chừng nào, cần phải có một sự san sẻ với những người nghèo khổ và tiêu tốn với những người bạn bè. Càng có được những điều gì chúng ta cần vui tư và chia sẻ, các vị nhớ được làm được như vậy, chúng ta sẽ gìn giữ được sự nghiệp đó, cái sự hiểu biết đó, mọi việc lẫn việc khác, chúng ta gìn giữ được lâu dài cho các vị. Đó là một cái cách để bảo trọng chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là một cái người sử dụng sự chiêm tốn cho con người không tự cao tự đại sẽ tạo cho mình một cái công đức rất lớn. Cái công đức đó ở chỗ là chúng ta phá đi được bản ngã, chúng ta giữ mình được một cái tính đạo đức tốt, là một điều tất cả mọi người Phật tử cần phải thực hiện và làm cho tốt. Hôm nay chúng tôi đến với các vị cho một cái đề tài gọi là tự ngại và lỗi lầm, để chúng tôi đưa tới các vị thấy được những hình ảnh của những cái người mà tự ngại luôn luôn ở một cái tiết lộ phía sau, cho nên không bao giờ làm điều đó. Tự ngại dẫn đến sự kiêu ngạo của chúng ta về tiền bạc sắc lực, mọi thứ quyền thế vân vân. Tự ngại sẽ đến những đời bằng cách là khi người xem thường người khác vân vân. Tất cả những cái đó sẽ đem đến chúng ta những quả báo không tốt mà người Phật tử ở đây cần phải nhận thức và tu tập. Chúng tôi tin chắc rằng tất cả những người Phật tử học tu là bào mòn những cái tập khí nghiệp cảm của mình, để làm cho mình bớt đi kiêu ngạo, bớt đi những cái tính tự đại phát lát phe phang đó, để mình giữ được một cái phong cách đạo đức của người Phật tử. Từ cái lời nói, từ hành động, từ cái cử chỉ, từ cái nụ cười đó, các vị cũng thể hiện được cái đức tính của một người tu tập. Điều đó để các vị là nhất là những người hoàn pháp, các vị đi khắp nơi, các vị là những cái điểm tương đẹp để cho những cái người khác người ta nhìn vào. Các vị hướng dẫn vào tất chỗ này, hướng dẫn vào tất chỗ kia, các vị cần phải chứng tỏ được rằng mình là người tu tập tốt để càng thể hiện một đức tánh kim cung này mà vì đức tánh khác, để cho mọi người nhìn vào mà tham mà tu. Các vị nên nhớ, mình muốn hướng dẫn người ta tu thì cần phải dịu dàng để hướng dẫn người ta bằng sự kiên tốn hướng dẫn. Đừng bao giờ nói tôi biết hết rồi, nơi này vậy cần phải làm cho tôi vân vân như vậy, cần phải tế nhị như vậy. Người ta không biết cái này nhưng mà người ta còn biết nhiều cái khác. Mình biết cái này nhưng mà chưa chắc mình biết nhiều cái khác. Các vị phải biết được rằng cái này trong cuộc đời là một nhân viên mà hỗ trợ với nhau để hình thành nó được một cái gì đó. Tất cả mọi thứ không bao giờ hoàn thành. Tất cả mọi thứ cái gì nó cũng nhiều nhân viên nhiều đóng góp này mới thành. Thì hôm nay tôi gửi các vị một đề tài tự đại và lỗi lầm để mong rằng tất cả các vị lấy đây là một cái bài học để mà chúng ta có thể tự điều phục lại chính mình khi mình còn sơ sót, hoặc là chúng ta lấy một cái nền tảng giáo lý của Đức Phật để chúng ta học hỏi, chúng ta đem truyền trao lại cho những người khác để giúp đời được tốt đẹp an vui hơn. Anh chị em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây con xin thay lời cho ban tổ chức có đôi lời cảm tạ về đại đức trẻ sư. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của ngày khai khóa, đại đức trẻ sư đã gác lại mọi công việc Phật sự và chính thức quan lâm về đây để thuyết trình cho quý Phật tử về phương pháp tu tập. Nhờ vậy quý vị Phật tử có được một cái định hướng tư duy kỹ năng trên bước đường tu tập. Thế là để còn để ban tổ chức có không biết gì hơn ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức luôn được các thể thiên an tuệ đăng thường chiếu để làm bóng mát cho chúng sanh và hoàn thiện Phật pháp để dòng xuống pháp được lưu truyền mãi về sau. Giờ này chúng con xin thành kính thỉnh đại đức hồi quy trung trường A Di Đà Phật.